của Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 3, giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần thứ nhất tại chùa Quất Lâm, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, ngày 5 tháng 8 năm Mậu Tuất. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm qua chúng ta đang học về tiêu đề của phẩm thứ nhất, đó là thần thông thuyết pháp trên cung trời Đao Lợi. Hôm qua chúng tôi đang nói cái nguyên nhân, cái nhân duyên mà Đức Phật thuyết kinh Địa Tạng. Nguyên nhân thì chúng ta thấy là do ở trong tăng chúng lúc đó có cái sự có chánh sự giữa thầy trò của bên pháp sư giảng kinh và thầy trò của bên pháp sư trì luật. Hai bên này cũng chỉ một cái chuyện nhỏ trong cuộc sống thôi. Chúng ta thấy nếu mà giải quyết được một cách gì nó êm đẹp thì nó chỉ là một cái việc rất là nhỏ ngay trong cuộc sống của chúng ta, chỉ là một cái chậu nước rửa mặt thôi. Người thì quên cất, người thì cố chấp, bên thì cố chấp, bên thì quên cất, quên đổ đi, thế thôi, có mỗi vậy thôi. Nhẹ nhàng với nhau thì chúng ta thấy giải quyết nó rất là êm xuôi. Nhưng mà các quý thầy ở thời đó chúng ta thấy là chắc chắn các vị đó có thể là chưa phải A-la-hán rồi. Nếu mà A-la-hán thì người ta không vì một cái chuyện nhỏ nhặt như thế mà lại làm lớn chuyện lên. Vì A-la-hán thì dịch là tịch tĩnh, tâm của các ngài là hoàn toàn là thanh tịnh và rỗng lặng rồi. Có thể là các ngài mới chứng được sơ quả hay nhị quả, tam quả, tu đầu hoàn, tư đà hàm, A-la-hàm gì đó, mọi lậu nghiệp chưa sạch và còn một chút cái dư cấu của trần ai. Hoặc rằng các ngài thì hiện ra như vậy để cho Đức Phật lại có một cái nhân duyên khác. Và chúng ta thấy nhân duyên đó là gì? Chúng ta thấy nhờ có, phải nói rồi, nói thật thì chúng ta nhìn vào sự thật, hiển nhiên chúng ta nhờ có cái sự tránh sự ấy mà Đức Phật của chúng ta 3 tháng an cư mùa mưa năm thứ 12 đó, ngài đi an cư một mình. Và ngài lên ngồi trên một cái ngọn đồi, và ở trong cái núi ngày xưa chắc chắn đấy là rừng rậm rồi. Thời xưa chắc nó là rừng rậm rồi. Đấy, ngài đi vào rừng mà. Đi vào rừng ngài thiền định suốt 3 tháng an cư, suốt mùa mưa. Bây giờ đến đó thì nhà dân sống cũng gần ở đấy rồi. Gần chung đấy, nhưng mà riêng cái quả đồi đấy thì vẫn ở một mình biệt lập, không có nhà dân sống ở chung quanh, nhưng mà xa xa đó thì có. Và Đức Phật ngồi thiền định đó, ngài đã xuất thiền và đi lên cung trời Đao Lợi để thuyết pháp, để độ cho thân mẫu. Thực tế mà nói, nếu xét ở trong kinh Đại Bảo Tích mà nói, thân mẫu của ngài không cần phải ngài phải độ nữa. Vì sao? Vì ngài chính là một vị gì? Cổ Phật tái lai. Bà Ma Gia chính là một vị cổ Phật tái lai. Ngài thì hiện ra như vậy, và không chỉ như vậy mà trong kinh còn nói này, bà phát nguyện rằng từ nay cho đến vô thủy kiếp về sau, ở thế cõi Nam Thiền Bộ Châu chúng ta này nói riêng, và trong thế giới Sa Bà này á, của quốc độ Gia Hóa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni này đó, bất cứ có Đức Phật nào ra đời thì Ma Gia đều thị hiện xuống để làm gì? Làm mẹ sinh ra cái sinh thân của vị Phật đấy. Và chúng ta thấy nếu mà theo như kinh Di Lặc Hạ Sinh á, Đức Phật Thọ Ký á, Bồ Tát Di Lặc là sau 56 vạn năm nữa thì sẽ giáng sinh trong nhân gian và thành Phật. Các quý vị cố gắng sống chờ lại hơn 56 vạn năm nữa, Di Lặc sẽ giáng sinh xuống thành Phật ở tại cội Long Hoa. Nhớ nhá, hãy cố gắng ăn uống để giữ gìn sức khỏe. 56 vạn năm nữa thôi, không dài mà cũng không ngắn. Ai phải cười. Cũng không quá dài, cũng không quá ngắn. Nếu các vị á bảo không quá dài, vừa với tuổi thọ chúng ta, hãy cầu sinh về gì ạ? Về cõi trời thứ tư là cõi trời Đâu Xuất. Đến lúc đó Di Lặc là gì? Ngài cũng hết, ngài gọi là cái sinh thân của ngài, sinh thân của ngài, hóa thân của ngài ở trên đó thì thấy là cũng hết, và ngài thấy thì nhân gian chúng ta hội đủ duyên lành, ngài giáng sinh xuống để thành Phật, thì chúng ta thì cũng đi theo gót ngài. Mà nhớ rằng trong kinh nói đến khi đó tuổi thọ không chỉ có 6-70 tuổi như bây giờ đâu, 84.000 tuổi. Trong kinh nói đến khi đó tuổi thọ của con người nó trung bình sống đến 84.000 tuổi. Vậy tuổi thọ lúc đó là nó còn, chúng ta nhân xem, bây giờ tuổi thọ của cung trời, quái trời Đau Lợi, quái trời thứ hai, thọ 1.000 năm. Một ngày một đêm bằng 100 năm. Vậy một năm là có bao nhiêu ngày? 360 ngày một năm, đúng không? 360 ngày. 360 ngày một năm, mà một ngày như vậy là 100 năm. 100 ngày là bao nhiêu? 10.000 năm à? Một ngày là 100 năm, 10 ngày đó là bao nhiêu? Đó, và 100 ngày bao nhiêu? Và chúng ta cứ nhân đi. Một năm 360 ngày chúng ta nhân ra, mà để mà 1.000 năm chúng ta nhân ra tuổi thọ. Chắc chắn tuổi thọ con người ta đến khi Đức Phật Di Lặc hạ sinh, xuất ra thị hiện thành Phật ở tại Cội Long Hoa, thuyết ba thời Pháp, chuyển ba thời Pháp Luân, bất thoái chuyển để độ vô lượng chúng sinh đó, đến lúc đó thì thọ mạng của con người ở thế gian chúng ta lại đến, chúng ta biết gì? 84.000 năm, 84.000 tuổi. Vì sao lại được như vậy? Vì trong kinh Đức Phật nói là con người ta bây giờ đang trong thời gì? Thời kỳ tuổi thọ đang giảm xuống. Thế con người ta làm ác, cứ 100 năm là giảm xuống một tuổi. Bao giờ tuổi thọ trung bình của thế giới, cõi Nam Thiền Bổ Châu chúng ta này giảm xuống khoảng 10 tuổi. Khi đó con người chúng ta bắt đầu mới nhận ra rằng, xét ra lịch sử cha ông của nhà mình ngày xưa sống được 100 năm cơ mà, 80 năm, 70 năm cơ mà, sao bây giờ được có 10 năm? Họ mới xét đấy là gì? Do cha ông của chúng ta gần đây thì làm việc ác, bản thân chúng ta cũng làm việc ác, cho nên thọ mạng của con người trung bình là gì? Giảm xuống. Có nghĩa là trái đất lúc đấy thì rất ít người sinh sống. Càng ngày bây giờ chúng ta thấy nhiều nhưng mà chúng ta thấy con người ta làm ác rất là nhiều. Mỗi một bà mẹ bình quân bây giờ, đôi vợ chồng trẻ bây giờ sinh hai đứa con nhưng mà gì, giết năm đứa con. Đây tôi lấy bình quân. Có bà mẹ lên làm lễ cầu siêu cho các con ở chùa Khai Nguyên rồi, con mới gì, mới phá thai có 18 lần thôi mà. 18 lần mà vẫn nói tỉnh bơ như không á. Con mới có phá thai 18 lần thôi. Có nghĩa là gì ạ? Đối với người ta đấy là việc gì? Còn rất ít. Mới có 18 lần thôi mà. Không biết họ muốn là bao nhiêu lần thì họ mới gì ạ? Họ mới cho là đủ. Họ mới cho việc đó là việc gì ạ? Việc đó là việc ác. 18 lần các quý vị. Vậy hai đứa con sinh ra nữa là 20 lần. 20 lần nuôi hai lần còn thì 18 lần giết nó. Đó, chúng ta thấy. Đem cộng cái tuổi thọ đó xem, một mà mốt một ngày. Theo số liệu báo cáo chưa chính thức của một số các tổ chức vì hòa bình thế giới và các tổ chức bà vì bà trẻ em, ngày mai các chúng ta thấy là mỗi một giờ, mỗi một giờ bình quân là ở Việt Nam chúng ta là có khoảng 30 em bé bị phá thai một giờ đó các quý vị. Đấy là một giờ. Đây là tính là chưa chính thức, chưa khảo, bây giờ họ chỉ gọi là mà một ngày 24 giờ, 24 giờ một ngày, một đêm 24 giờ. Vậy thì 10 giờ là bao nhiêu? 300 em. 10 giờ là 600 em. 4 giờ nữa 3, 4, 12, khoảng 700 em. 700 sinh mạng, 700 con người đi vào bệnh viện hoặc là bằng hình thức nào đó bị các ông bố bà mẹ để không chấp nhận và bỏ đi. Chúng ta thấy từ đó chúng ta thấy cuộc sống của các em nó thì được tính rồi, ở trong thai mẹ Kinh Đức Phật nói đúng 49 ngày, tức 7-7-49 ngày là đầy đủ thân thể, mắt, mũi, chân, tay ở trong bào thai của mẹ. Nó có đầy đủ thần thức, biết gì, biết yêu thương, biết hờn giận và biết gì, biết căm thù, đó, vân vân. Có nghĩa là thần thức của em bé 49 ngày trong bụng mẹ đã biết đầy đủ rồi, đã biết đầy đủ những cái đó rồi. Cho nên là nhiều trường hợp mà phá thai sau này gặp cái quả báo rất là khủng khiếp. Khủng khiếp hơn là cái vấn đề gì? Sát sinh hại vật. Đó. Khủng khiếp như vậy. Nhưng chúng ta không biết, bây giờ chúng ta không biết cho nên chúng ta vẫn cái gì cũng làm. Hoặc biết nhưng mà vì gì ạ? Vì lỡ rồi không làm gì được nữa. Đó. Quy định của nhà nước chỉ có 1 đến 2 con, 3 con thì bị đuổi việc, hoặc bị kỷ luật, bị giáng chức, bị trừ lương, vân vân. Ngày xưa là còn bị mất chức, bây giờ thì đỡ hơn, đó là bị kỷ luật, bị giáng chức thôi, ngày xưa là mất chức luôn. Khoảng 10 năm về trước mà cứ sinh con thứ hai, cán bộ nhà nước mà đảng viên mà sinh con thứ hai thì thôi rồi, mất chức về vườn ngay. Bây giờ thì giáng chức thôi, giáng chức và trừ lương, bớt lương. Giáng chức tức là cũng giáng lương. Hoặc là gì, hoặc là không xem xét tới suy cử đề bạt trong vòng 3 đến mấy năm gì đó, kỷ luật gì đó, thường là 3 năm hay sao ấy, 5 đến 3 năm một năm. Đó, chúng ta thấy cho nên đã lỡ rồi thì chỉ có bằng cách là phá bỏ thôi. Đó. Vì vậy mà chúng ta thấy là bây giờ nếu theo kiểu theo kinh Phật mà cộng giam cộng trừ nhân chia mà nói thì chúng ta thấy em bé đã sống trong bụng mẹ 49 ngày, chúng ta cứ cho là gì, một tuổi đi, tính theo tuổi âm lịch chúng ta ở trong bụng mẹ như vậy là một tuổi, cứ cho là một tuổi. Nhân ra mỗi một ngày khoảng 700 người như vậy, chưa nói thế giới, Việt Nam chúng ta thôi, chia nó ra chúng ta thấy. Cho nên trong kinh Đức Phật nói thì cũng có lý đấy, không phải không. Nếu chúng ta suy nghĩ kỹ một chút chúng ta thấy có lý đấy. Chứ không phải là chúng ta thấy là Phật nói có khi sai, phản khoa học. Tuổi thọ con người ta ngày xưa ít, nhưng bây giờ thì tuổi thọ càng ngày càng nhiều. Ví dụ ở Nhật Bản chẳng hạn, tuổi thọ bây giờ trên người trên 100 tuổi quá nhiều, cho nên Nhật Bản đang sợ là gì? Không cân bằng cái dân số của Nhật Bản. Người thọ thì quá cao, còn người Nhật Bản bây giờ đứa trẻ không muốn sinh con. Ai nó lại éo le như thế, không muốn sinh con. Đài Loan cũng thế, tôi sang Đài Loan thăm bên Đài Loan đấy, chiếm đến 70% con gái Đài Loan không muốn lập gia đình và không muốn sinh con, chỉ có 30% muốn lập gia đình và muốn sinh con, 70% chỉ muốn sống như vậy, ăn chơi và nuôi chó. Thế thôi, nó nuôi chó các vị ạ, nó nuôi con chó như là con của mình vậy. Việt Nam chúng ta thì niềm vui của người làm ông làm bà chiều chiều thì ở nông thôn thì dắt đứa cháu nội hoặc dắt đứa cháu ngoại ra gì ra ngõ chơi. Nhưng ở Đài Loan á thì chiều chiều thì tuổi 50-70 vui vẻ với gì dắt con chó đi chơi, mà con chó thì nó có đẹp đâu cho cam. Có con chó nó ghẻ, thậm chí xin lỗi các vị ở Việt Nam á, có khi con chó nó ghẻ nhìn ngoài đường ai cũng muốn đánh, muốn ném nó. Nhưng mà sang bên kia nó yêu thương và nó bồng, nó bế cái con chó mà nhìn mình nhìn không, nó không sợ lây bệnh hay sao. Nhưng mà đây nó thế. Vì sao? Vì lúc còn trẻ thì gì ạ? Thích ăn chơi. Không thích gì, không thích vất vả, không thích bị ràng buộc về gia đình, không thích sinh con đẻ cái. Họ cho rằng sinh con đẻ cái lấy chồng á thì bị ràng buộc. Con trai lấy vợ á thì sợ bị gì ạ? Bị chia của cho con gái. Chia vợ, chia của cho vợ. Vì cuộc sống của họ mong manh lắm. Mong manh là sao? Vì hạnh phúc gia đình họ rất là mong manh. Vì họ thì cuộc sống của họ cho rằng họ cho cái việc là hạnh phúc gia đình ấy, gần như là không có thật. Mà hạnh phúc của họ là hạnh phúc ngay hiện tại này. Đó làm sao? Đói thì gì? Đi ăn, đi nhậu với bạn bè. Thích quan hệ tình cảm thì vào nhà nghỉ, đi với nhau gọi một cái là xong việc là gì? Đường anh đi, đường tôi đi. Không bận bịu gì với nhau. Thậm chí thì người ta không cần cưới nhau, sống với nhau như vợ chồng. Tôi sang đấy có cái ông cụ mà 75 đến 80 tuổi. Sống với cái cô mà đấy, đến thẳng cái chỗ cửa hàng của cô mà tôi cũng xin lỗi các vị, hôm nay sám hối Phật, lần đầu tiên tôi vào quán cà phê. Có cái đoàn đi, cái chú dẫn đoàn đi ấy, thì chú ấy đi, chú ấy quen cái ông ấy. Thì dẫn bảo đi ra gặp ông này, ông hay lắm. Thì dẫn ra đấy thì đầu tiên đi ra đấy và gặp thì ở bên Đài Loan thì mình ngại, tôi chưa bao giờ đi uống cà phê ở ngoài quán bao giờ cả. Đấy là lần đầu tiên trong đời của tôi từ khi xuất ra 20 mấy năm nay. Đấy, sang đấy Thì thể đi vào đi dạo phố, đi ra đấy, đi dạo phố thăm cảnh Đài Loan thì mình cũng đi. Đi ra đấy thì bảo là gọi chú ấy và gọi điện cho cái ông này, ông hay lắm. Ông ấy rất giỏi về phong thủy, đất cát, tướng số, vân vân đủ các thứ. Và tôi nghe ra đến ngồi chơi thì lúc đầu là ngồi là mỗi người một cốc trà đá ngồi ở ngoài đường phố thì không sao. Thế bây giờ chẳng biết sổ xề nói chuyện với nhau, nó bảo ngày đấy là ngày sinh nhật của tôi. Thế là ông ấy cứ bằng được và ông phải lôi bằng được, và thế thì phải mời rất quý là trân trọng mời thầy đi vào chỗ này để mua cái bánh làm sinh nhật cho thầy đã. Đấy, cái ông ấy, cái ông cụ ấy. Vào mà đi mãi, đi khoảng độ tầm 15 phút ấy, ngoắt ngoéo trong ngõ trong này nọ. Thế đến đó thì nó lôi mình đến một cái quán cà phê đèn mờ. Ở trong đó thì toàn các cô gái khoảng độ tầm 40-50 làm cửa hàng bưng bê. Vào tới đó thì thôi, mình thấy như thế không tài gì mà từ chối được nữa. Thì đi đó thì có 2-3 sư ông đi với nhau, với lại chú Phật tử nữa, 4-5 người chứ không phải 2 người, cho nên cũng các vị cứ yên tâm, không phải lo, đừng nghĩ xấu cái gì cả. Vào đó thì có 4-5 cô bưng bê ấy, nhưng mà toàn là khoảng tầm 40 trở lên. Ở bên kia nói gì, nó sống với nhau cái kiểu như thế. Và cái bà chủ quán á, khoảng 40 chính là gì, sau này mới biết bà ấy chính là cái người tình của cái ông gần 80 đấy. Bạn gái, gọi là bạn gái, nói đúng hơn là bạn gái. Bạn gái nhiều năm nay rồi, nhưng mà không cưới xin gì cả, sống với nhau. Không, nhưng mà được cái này họ rất quý, họ rất quý sư. Đặc biệt là mình sang họ quý lắm, họ rất là trân trọng, rất là khi mình vào một cái là nó sai. Mấy người lúc đầu vào thì mình thấy nó ăn mặc hở hang, mình không dám vào, thì chắc nó ngại biết hay sao. Bắt đầu cái ông kia bảo mấy đứa kia đi ăn mặc quần áo ngon lành vào hết, thì lúc đó mình mới vào. Đặt đến cửa rồi vào thì đúng, ông ấy cũng cẩn thận thật, đặt một cái bánh sinh nhật. Rồi nó gọi điện, nó nhanh lắm, đặt một cái bánh sinh nhật rồi mang các thứ đến và sinh nhật thầy. Bởi vì nhưng họ không phải theo Phật giáo, theo đạo lão, theo lão giáo, nhưng mà họ rất trân trọng. Ông ấy qua nói chuyện thì ông bảo tôi không thích sư, nhưng mà tôi quý thầy. Không thích sư vì sao? Vì em gái của ông đi tu ở bên Đài Loan, cho nên em, vì ông ấy theo đạo lão, cho nên em gái thì đi tu theo đạo Phật, cho nên ông ghét gì, ghét các sư, rất ghét các sư. Ông bảo là ông ghét các sư lắm, nhưng mà nhìn thấy thầy tự nhiên là tôi rất là quý. Tự nhiên nó như thế. Ông cũng sang chùa Khai Nguyên nhà mình một lần rồi, về xong lần đấy một thời gian xong về chùa Khai Nguyên để thăm chùa một lần. Ông ấy rất giỏi về phong thủy, về tướng số vân vân. Đấy, chúng ta thấy đây là cái tôi chứng kiến về cuộc sống của họ là như thế. Người ta không nặng nề cái chuyện dựng vợ gả chồng như Việt Nam chúng ta đâu. 70% các quý vị, đây là nói khiêm tốn đấy nhé. Thế mà khiêm tốn là 70% không lập gia đình. Tuổi trẻ của họ gì thích gì, tự do, chơi bời, cho thỏa thích thì thôi. Đó. Có cái chuyện tình cảm, nam nữ thì đấy, họ sống với nhau như vậy. Ở với nhau, không cưới xin, không đăng ký kết hôn. Và không thích thì chia tay, lại cặp với người khác, tìm bạn mới. Chính vì vậy cho nên lúc tuổi già 60-70 các vị biết có cháu không? Có con không? Không con mà cũng chẳng cháu, cho nên phải chơi với con gì? Con chó. Chúng ta thấy tuổi trẻ họ sướng, nhưng về già họ vào gì ạ? Phải vào trong trại gì? Trại dưỡng lão. Chúng ta thấy vào trại dưỡng lão sướng hay khổ? Sướng hả? Cơm bưng nước rót hả? Các cụ ở đây cứ muốn vào không? Có ai muốn vào không? Thì bảo con nó thì thôi, mày cho tao vào trại dưỡng lão thì sau này thì biết tay luôn. Đó. Không đơn giản đâu các quý vị, đừng nghĩ là vào đấy là đông người là vui nhá. Đông người mà không tu tâm dưỡng tính vào đó thì tranh giành nhau, rồi kèn cựa nhau, rồi xích mích nhau, rồi nói xấu nhau, thậm chí đánh nhau, chửi nhau, thù hằn nhau. Với hận diệt hận thù đời này không có được. Không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu, đấy là lời Phật nói trong kinh Pháp Cú. Nhưng mà vào đấy thì đại đa số thì mệt mỏi lắm. Tôi có một vài Phật tử đi vào đó đi ra rồi mà vào đó rồi không chịu được, phải đi ra. Đi ra để xin đến ở chùa, xin đến các chùa để tu. Vất vả lắm. Nó không phải vất vả vì làm việc, nhưng mà gì, nó buồn lắm, nó chán lắm, nó lạnh lẽo lắm các quý vị, nó cô đơn lắm. Mà tuổi già mà không con không cháu ở bên cạnh thì cô đơn lắm. Đấy, cho nên thì con chó ghẻ cũng phải dắt nó đi theo, yêu thương con chó ghẻ, ôm ấp con chó ghẻ. Còn trẻ thì chơi bời, trác táng, mình gọi là trụy lạc. Tuổi già rồi thì phải ôm con chó ghẻ mà chơi thôi. Nhân nào quả đó, Và sau khi á, còn trẻ mà anh sống không gì, mà theo như Hòa Thượng Tịnh Không nói, còn trẻ mà anh không sống với đạo đức, không sống với gì, với nhân văn, không sống với lối sống lành mạnh, thì sau khi chết đi, anh chui vào trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Thọ báo lúc đó còn khổ gì, gấp bội lần của gì, của cái tuổi già cô đơn ôm con chó ghẻ bây giờ. Đó. Cho nên á, chúng ta thấy trong cuộc sống này, hôm nay chúng ta mà không lo tu, lo chơi bời, lo nhậu nhẹt, lo cho bản thân của chúng ta sung sướng quá mà không lo tu nhân tích đức, thì mai sau này cái quả nó đến sớm thôi. Nhân quả đồng thời, hoặc là nhân trước quả sau, có loại thì nhân quả đồng thời, gây nghiệp thì gì, báo đến ngay. Ví dụ như là đi buôn đồ Hàn Quốc cấm, hay là giết người chẳng hạn, cướp của giết người chẳng hạn, chắc chắn sẽ bị truy nã ngay. Có thể bị tóm ngay trong ngày, tóm ngay vài tiếng đồng hồ, thậm chí vài chục phút sau bị tóm ngay. Nhưng cũng có trường hợp gì, trốn chui trốn lùi vài năm sau bị tóm. Mà nếu có thì có trường hợp 30 năm sau vẫn bị tóm các quý vị. Đó. Cải trang, thậm chí là gì, đi bây giờ nó gọi là đi, gọi là gì, phẫu thuật thẩm mỹ. Phẫu thuật thẩm mỹ 30 năm sau vẫn phát hiện ra. Mấy năm trước tôi đọc với một cái bài báo mà ở Việt Nam chúng ta có một trường hợp giết người, cướp của giết người. Đi vào trong Tây Nguyên, Đắk Lắk, vào trong đó làm trưởng thôn rồi. Có nghĩa vào đó sống phải đến gần 30 năm, 27 năm rồi làm trưởng thôn. Lên trưởng thôn của một cái thôn đó rồi. Nhưng cái ngày đi nhận bằng khen các quý vị, mà vị này thì thay tên đổi họ tất tất, thay đổi cả gì ạ? Cả về khuôn mặt. 27 năm trời. Cái hôm mà nhận trưởng thôn đi nhận bằng khen, cũng là lúc mà người ta phát hiện ra là ông này 27 năm trước thì phạm tội giết người, và bắt luôn trong cái ngày trao cái bằng khen cho cái ông trưởng thôn đấy. Chúng ta thấy đấy là ở Việt Nam. Còn ở Trung Quốc cách đây 2 năm có một vị sư lên đến gì, lên đến mình gọi là nôm na mình gọi là trưởng ban trị sự và trưởng ban trị sự và giáo giáo tỉnh một tỉnh đâu ông là trưởng ban trị sự và giáo huyện, nhưng mà đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh. Và ông này thì ông này có một ngôi chùa rất là to ở bên Trung Quốc, rất là to, và ông này là đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh. Mình nói nôm na như thế cho nó dễ hiểu, vì cái danh từ của Trung Quốc nó khác, nhưng mà dịch tới tiếng Việt Nam mình là cứ là đại biểu hội đồng nhân dân của tỉnh, và là trưởng ban trị sự Phật giáo một huyện. Mà một huyện bên Trung Quốc nó to bằng gì ạ? Bằng cả một tỉnh của chúng ta này này. Các quý vị ạ, địa giới hành chính của một huyện Trung Quốc, kinh tế và dân số cũng như là về đất đai của nó thì còn to hơn cả một tỉnh của Việt Nam chúng ta. Cái tỉnh Vân Nam của Trung Quốc nó có bao nhiêu huyện, và một huyện nó cả cái tỉnh của nó rộng hơn đất nước của chúng ta, mà nó chia đây có gì có hơn chục huyện, thì chúng ta phải biết rằng như vậy là gì, huyện của nó thì đất nước của chúng ta là 63 tỉnh thành, tỉnh Vân Nam của nó còn to hơn cả đất nước Việt Nam chúng ta cộng lại, mà nó có gì có mười mấy huyện thôi, thì có nghĩa là gì, một huyện của nó còn to hơn cả một tỉnh của mình đấy. Đất nó đất rộng, người đông. Cho nên là chúng ta thấy làm trưởng ban trị sự và giáo một huyện cũng đã gì, nó to tương đương bằng của cả một tỉnh chúng ta, thậm chí là hơn, to hơn cả một tỉnh của chúng ta về hành chính và về con người rồi. Đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh, cái hôm mà ông đi dự đại hội đồng nhân dân tỉnh ấy, ông ngồi trên này thì bắt đầu người ta quay phim ấy, người ta quay phim, người ta chiếu vào là những cái bộ gương mặt xuất sắc ấy. Mà ấy, ông ấy thì được trao một cái danh hiệu này, hàng năm ông đi làm từ thiện rất là nhiều và thường được tặng rất nhiều bằng khen, giấy khen. Cái khi mà người ta quay TV đến để đến quay lên TV chiếu trực tuyến trong cái cuộc họp hội đồng nhân dân ấy, thế bắt đầu công an của cái tỉnh ấy nó mới phát hiện ra, nó thấy giống giống, nó mới đối chiếu ra, nó chúng ta thấy là 18 năm sau, đấy, 18 năm sau, cái trường hợp này 18 năm sau, nó đối chiếu ra, nó để nó đến nó qua điều tra gấp một cái đến thì thấy 100%. Và 18 năm trước ông này với hai người bạn nữa giết chết thì hai người, ba người giết chết hai người, và hai người bạn kia thì bị bắt, còn ông này thì trốn được biệt tâm biệt tích. Và sau khi trốn đi, nó đi một tỉnh khác, nó đến Bắc Kinh, nó xuất ra ở Bắc Kinh, một chùa Bắc Kinh, xong sau này lại về cái tỉnh đó trụ trì cái chùa đó. Và chúng ta thấy không, 18 năm sau vẫn gì, cho dù đội lốt của một vị tu sĩ rồi vẫn bị đi, vẫn bị bắt. Như câu chuyện này Trung Quốc thì không phải ở Việt Nam chúng ta. Cho nên nó có những cái nhân, chúng ta thấy là gì, nhân vừa gieo thì quả đã chín muồi. À, nhưng có những cái nhân gì gieo nhưng mà chúng ta thấy 18 năm sau mới gì quả mới chín. Ở Việt Nam chúng ta gieo cái nhân gì 27 năm sau quả mới gì mới chín. Mà có những trường hợp gì ở trên thế giới có những trường hợp gì 80 năm sau mới gì mới bắt được người. Tôi đọc ngày xưa đọc một bài báo bên Mỹ có một trường hợp giết người hàng loạt nhưng mà 80 năm sau mới phát hiện ra. Lúc đấy ông đã gì ông đã 101 hay 102 tuổi rồi. Chúng ta thấy giết người từ năm 20-21 tuổi mà 80 năm sau bắt được, lúc đó thì ông già sắp chết bố nó rồi. Bắt đến vẫn xử, vẫn đi tù chung thân bình thường. Bên Mỹ thì nó không có xử bắn như Việt Nam, nó chung thân thôi. À, nó chung thân. Nó chung thân 101-102 tuổi, các quý vị nó chung thân được mấy năm nữa, đúng không? À, thôi nhưng mà đấy là vẫn là tù, là nhân bị quả báo ngày hôm nay như thế. Thì cái quả của nó là ngày sau, hôm nay nó chịu tội chưa hết thì sau khi chết đi, nó với cái thần thức nó thì nó lo lắng, nó sợ sệt, nó phiền não và nó buồn rầu vân vân đó, thì sau khi chết đi thần thức nó đi xuống và chui thẳng vô địa ngục. Địa ngục trần gian nó thoát được thì địa ngục gì ở dưới cõi âm chắc chắn nó sẽ không thoát được. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy là trong kinh Đức Phật nói là thọ mạng con người ta nó giảm dần chính vì gì? Vì con người ta làm ác. Chúng ta phải xét một cái gì tận tường minh bạch như vậy chúng ta mới thấy lời Phật nói là gì là có lý. Còn bây giờ chúng ta chỉ nghĩ rằng tại sao Nhật Bản bây giờ càng ngày càng nhiều người thọ và Nhật Bản thì như vậy dân số con người ta trên thế giới càng ngày càng thọ, nhưng chúng ta đem cái thọ đấy để cộng với cái gì? Với cái gì ạ? Cái không thọ, tức là chỉ ở trong bụng mẹ có mấy tháng, chúng ta cứ tính cho là một tuổi đi. Đem cộng trừ nhân chia chung cho nhau, chúng ta chia ra xem chưa chắc đã được 60 tuổi trung bình các quý vị. Chưa chắc được 60 tuổi trung bình. À, cho nên cứ như vậy con người ta cứ làm ác sát sinh hại vật, lòng tham con người càng ngày càng lắm, tài nguyên ở trong lòng đất thì càng ngày càng rút đi, càng hút đi để dùng, đúng không? Núi thì đem gì phá san phẳng, rừng cũng đi đem chặt gì chặt sạch, rừng đem chặt đi thì gì, nếu mà con người ta đi ở trên trái đất này nó gặp một cái hỏa hoạn, cái thiên tai hỏa hoạn thì con người ta chết đi gần hết á, thì một vài chục năm, một vài trăm năm sau á thì cây cối nó lại mọc lại được. Nhưng núi có mọc lên không được các quý vị? Đồi núi có mọc được lên không? Nó muốn mọc được thì phải trải qua hàng tỷ năm, hàng triệu năm, hàng vài trăm triệu năm, trải qua cái biến đổi gì ở trong lòng đất nó mới có thể gì, có thể là núi lửa tuôn trào, dòng magma nó chảy lên vân vân các thứ nó gì, nó mới tạo thành những cái đồi và núi tiếp theo, nhưng mà trải qua gì hàng trăm triệu năm, hàng triệu năm, hàng trăm triệu năm các quý vị. Còn một vài trăm năm, một vài nghìn năm thì chúng ta đừng mơ cái chuyện đó. Đồi đào đi thì chắc chắn không bao giờ gì nó mọc lên quả đồi trong một vài nghìn năm tới, một vài chục nghìn năm tới cũng chẳng có đâu. Núi bắn đi thì cũng gì cũng hết chả có đâu đó. Và khoáng sản ở dưới lòng đất chúng ta gì chúng ta đào bới sạch đi cũng không bao giờ nó quay nó có trở lại nữa. Chúng ta thấy con người chúng ta bây giờ đang gì giống như một trái đất, tôi ví như một bà mẹ. Và chúng ta giống như những đứa con gì, đứa con hư. Đã gì ạ, mẹ đã gì, đã cho bú sữa no rồi mà còn gì ạ, lại còn khởi lòng tham mà gì, mà còn cắn, rồi còn xé, rồi còn cấu, còn ngoéo làm cho mẹ gì, mẹ đau làm cho mẹ buồn, làm cho mẹ gì ạ. À, thậm chí là mẹ gì, mẹ tổn thọ vì cái gì, cái lo lắng cho con và con mình gì, những đứa con của mình á, quấy, phá và gì, và đang giết dần bà mẹ mình đó. Chúng ta thấy vì sao mà càng ngày càng động đất, càng ngày càng lắm sóng thần, rồi càng ngày càng nhiều gì thiên tai địch họa. Trong kinh Đức Phật nói gì, lòng tham thì sẽ khiến cho gì ạ, hỏa tai xuất hiện. À, con người ta có nhân gian này, lòng tham của con người ta đến chỗ gì, đến chỗ đỉnh điểm thì gì thì hỏa tai xuất hiện. À, xin lỗi, tham thì lòng cho thủy tai chứ, lòng tham thì sẽ lòng cho thủy tai xuất hiện. À, sân nữa thì làm cho gì hỏa tai xuất hiện. À, phong à, si thì làm cho gì địa thủy hỏa phong, si thì làm cho gì, làm cho phong tai xuất hiện. Mạng nữa thì làm cho gì ạ, làm cho động đất, động đất lục chủng, địa chủng chấn động, tức là làm cho động đất xuất hiện. À, tham sân si mạng, bốn cái đó làm ra gì, bốn cái thiên tai địch họa, đó là gì? Thủy tai, hỏa tai, phong tai và gì? Động đất và các dịch bệnh xuất hiện ở thế gian này. Chúng ta thấy mấy hôm nay mấy nước Đông Nam Á, đặc biệt là Philippines, Việt Nam và Trung Quốc đang lo lắng cơn bão số 6 ở ngoài Biển Đông sẽ đổ bộ vào không biết là nước nào. Cơn bão số 5 đang vào gần tới, vào tới Biển Đông và có thể là sẽ tới Việt Nam chúng ta trong 1-2 hôm nữa. Nhưng cũng có thể là gì? Nó vào Trung Quốc. Nhưng cơn bão số 5 theo các nhà dự báo, khí tượng thủy văn Việt Nam và thế giới nói gì? Chưa đáng sợ. Cơn bão số 6 mới là đáng sợ. Cơn bão số 6 nó thì trên cái đường đi của nó thì gió giật cấp 17, trên cấp 17. Khủng khiếp. Giật cấp 17 thì xin thưa các vị, những cái nhà tôn này nó quét qua thì nó đi sạch luôn. Nhà tôn mới làm như làm cứng cáp như thế này nó đi cũng sạch luôn. Ngày hôm sau các vị nếu có nó có đi qua cái chùa Quất Lâm này thì ngày hôm sau thì tôn để bay tứ tung mỗi chỗ một gì? Một tấm tôn. Có khi đi tìm xa vài trăm mét mới thấy cái tấm tôn, cái miếng sắt ở đó. Vì cái gió cấp 17 là cấp độ gì ạ? Cấp độ nó còn hơn cả lốc xoáy các quý vị. Nó có thể còn quấn được cả cái chiếc ô tô gì vào trong cái gì, cái guồng xoáy của nó bay lên trên không trung. Đó, nó như thế, nó mạnh như thế. Đó. Và nó đang vào Biển Đông. Ở Mỹ, các nhà thiên văn và các nhà khí tượng thủy văn thế giới nói rằng á, chưa bao giờ trên Biển Đông xuất hiện gì một lúc 9 cơn bão như ngày hôm qua, hôm kia, ngày hôm kia, hôm qua và hôm nay. 9 cơn bão xuất hiện dồn một lúc trên Biển Đông. Nhìn cái mắt bão nó gì, nó chạy trên Biển Đông vậy. 9 cơn bão các quý vị, trong đó 3 cơn bão đổ vào Mỹ tới đây. Đó. Một lúc trên Biển Đông xuất hiện 9 cơn bão, đây là một điều gì? Các nhà khoa học họ nói đây mà là một điều gì chưa từng thấy. 5-6 cơn bão cùng xuất hiện thì có rồi, nhưng 9 cơn bão một lúc chưa từng thấy ở trong lịch sử các nhà hải dương học, thiên văn học. 9 cơn bão xuất hiện cùng một lúc trên Biển Đông chúng ta, trên biển, không phải trên Biển Đông. Biển Đông thì nó chỉ ở châu Á chúng ta thôi, trên biển ấy. 9 cơn bão xuất hiện cùng một lúc trên biển. Chúng ta thấy trong kinh Đức Phật nói lòng tham con người ta đến cái mức cùng cực thì sẽ khiến cho gì? Khiến cho thủy tai xuất hiện. Họ đang lo lắng rằng cơn bão số 6 tới đây có thể xảy ra sóng thần từ 15 đến 25 mét. Vì nó gì? Nó quá lớn như vậy. Nếu mà sóng thần 15 đến 25 mét nó vào bất cứ một quốc gia nào thì quốc gia đó trở thành gì? Đại thảm họa. Chứ không phải là thảm họa mà đại thảm họa. Chúng ta cứ tưởng tượng đến một cái cột nước gì 25 mét nó ào ào từ Biển Đông nó trào vào như vậy. Quốc gia nào chịu được? Không có một quốc gia nào chịu được. Vào đất nước nào thì đất nước đó trở thành về đại thảm họa, về thủy tai. Thành lịch sử giống như lịch sử sóng thần năm bao nhiêu đó, mà vào mấy nước Đông Nam Á đó, năm 2000 linh mấy đó, 02, 03 hay linh mấy đó, đó, sóng thần. Chết không biết bao nhiêu người mà kể, hại không biết bao nhiêu tài sản mà tính. Lòng tham, tất cả đều gì? Do lòng tham con người ta tạo nên. Nó làm gì? Bất cân bằng môi trường sinh thái. Ở trong lòng đất thì đào bới, lấy khoáng sản, lấy dầu mỏ, lấy các khoáng chất ở trong đó. Các vị biết ngoài Biển Đông, Biển Đông chúng ta thì hút dầu thì cứ gọi là hút dầu. Hút dầu thì chúng ta biết là hút dầu, dầu thì ở dưới nó là một cái chất đặc đặc dày dày như vậy chúng ta thấy này, như cái nó đặc dày dày như vậy. Như chúng ta nấu mật đi, nấu mật nóng nó dày dày như vậy, nó lên nó còn dày dày nóng như vậy đấy. Khoan xuống sâu xuống lòng đất, bơm những cái loại hóa chất khác vào để cho nó đẩy dầu lên. Họ nghiên cứu như vậy. Nhưng cái dầu nó ở trong đó nó đang nén, nó đủ trong đó rồi cho cái loại hóa chất khác vào. Mà khi mà nó gì ở trong lòng đất, nói là nghiên cứu thì nghiên cứu, các nhà khoa học nghiên cứu, nhưng làm sao bằng gì ạ? Các vị cứ tính đi, cứ xem một cái cây mà chúng ta thì trồng từ bé nó lớn lên nó khỏe hơn, hay là cái cây chúng ta thì đem chúng ta chiết, đem đánh chúng ta gì, chúng ta chặt hết rễ đi, chúng ta trồng rào xong là gì, nó mọc lên nó khỏe hơn, cây nào khỏe hơn các quý vị? chắc chắn cây trồng từ bé nó khỏe hơn. Các những cái cây mà đánh thế này là các quý vị, một cơn bão khoảng độ thì gió cấp 7, cấp 8 là gì? Tung gốc ngay, lở ngay. Nhưng mà cái cây mình trồng từ bé như thế này, cấp 7, cấp 8 vô tư, nó vẫn gì? Chịu đựng tốt. Vì sao? Vì rễ của nó là rễ nó mọc gì? Từ bé mà nó mọc đủ. Còn cái này mình chặt hết rễ cái, rễ gì? Rễ con của nó chỉ ra một cái chút rễ nó ra gần gần nó thôi. Để cho nó mọc được cái rễ ra, nó phải tương ưng cái số lượng của nó thì nếu mà cây này 30 năm thì cũng phải 30 năm sau nó mới gì ạ? Rễ nó mới đủ khỏe như thế. Đó. Thì tương tự như vậy, trong lòng đất, chúng ta làm cái điều đó với mẹ đất, thì đương nhiên, ở ngoài Biển Đông chúng ta thấy nếu mà ở dưới thì nó sập xuống. Vì sao có thông thần? Vì do gì ạ? Động đất. Mà vì sao mà động đất? Tức là trong lòng đất nó không ổn định, và nó có một cái khu nào đó mà ở dưới kia nó sập xuống, nó sập cả một cái làng đất, nó sập xuống. Nó sập về không chỉ bằng cái nhà này đâu, mà thậm chí nó gì sập xuống cả một vùng, bằng cả cái thôn này, bằng cái xã này, thậm chí bằng cả cái huyện này chẳng hạn. À, nó chỉ cần sập xuống khoảng độ gì tầm 5 mét thôi, 10 mét thôi, nó tụt ở trong lòng ấy, nó tụt xuống một cái thôi thì toàn bộ cái nước gì nó tụt xuống một cái gì nhanh chóng như vậy, thì đương nhiên toàn bộ cái nước gì nó ập vào. Khi nó ập vào một cái nó lại đầy lên, nó lại sóng nó trào lên theo cái quán tính của lực gì ạ? Lực đẩy. À, quán tính lực đẩy cho nên gì? Sóng bắt đầu gì? Sóng trước sóng sau nó xô nhau, cứ xô nhau. Các vị thấy gì? Một cái mặt hồ tĩnh lặng, lấy một viên cát nhỏ nhỏ bằng ngón tay ném vào trong gì? Ném vào trong cái hồ đó, chúng ta thấy gì? Cái viên sỏi đó ném vào trong hồ nó gì? Cái sóng trước thì nó bé, nhưng sóng sau nó xô sóng trước, cho nên nó càng lúc càng vào tới bờ nó càng gì? Càng to. Đó. Đấy cái lực, quán tính lực của gì? Về vật lý. Có biết có đúng không nhỉ? Đúng không? Các nhà giáo viên đâu rồi? Các giáo viên nhìn thấy thầy nói thế là cười. Thầy như thầy nói sai hay sao ấy? Phải không? Đó. Như vậy là đấy cũng là do một phần do con gì ạ? Do lòng tham của con người vậy. Rồi nói đến gì? Nói đến lũ ống, lũ quét. Vì sao ngày xưa cha ông chúng ta ngày xưa là rất ít xuất hiện lũ ống, lũ quét? Có nhưng mà gì? Rất ít, những trận mưa gọi là mưa cực kỳ to thì mà có lũ ống và lũ quét, đúng không? Nhưng bây giờ mưa vừa vừa thôi, ngày xưa nó chỉ là một trận mưa nước dâng bình thường, nhưng bây giờ nó trở thành gì? Lũ ống và lũ quét. Vì sao? Các nhà khoa học nghiên cứu ngay ra thôi, đó là gì? Trên rừng chẳng có cây cối gì cả, cho nên mưa xuống bao nhiêu là gì? Nước nó chảy tuồn tuồn đi hết. Và mưa nó xuống do không có cây, nó không giữ đất, không hút nước trở lại, nó không gì? Mỗi một cái cây, các quý vị nhá, mỗi một cây cổ thụ, một trận mưa như vậy, nó có thể hút gì? Cây to có thể nó hút đến 5 đến 10 lít nước. Đúng không? Các nhà khoa học có nói như vậy. Một cái cây cổ thụ có thể một trận mưa xuống, nó có thể hút vào qua bộ rễ của nó hút. Nước nó ngấm vào lòng đất, nó hút gì? Nó hút lên, nuôi lên cây nó khoảng 5 đến 10 lít nước. Một cây hút 5, 10 lít nước như vậy, mà trong rừng hàng ngàn, ngàn, vạn, vạn gì? Cây rừng như vậy, mỗi cây nó hút vài lít nước. Đương nhiên là sao đây các quý vị? Cái nước mưa đó, cái cây nó hút lên để nó nuôi thân thể của nó. Thế còn bây giờ chẳng có cây nữa, chỉ là mấy cây cỏ, mấy cây sim, cây muồng thôi. Mỗi cây hút được gì có vài chục, vài trăm giọt nước mưa thôi. Còn nước nó còn lại ở đâu? Lòng đất thì khi đó gì? Nó khô cằn. Không có cây nữa, nó khô cằn và nó không giữ được nữa. Và thì nó mưa xuống một cái không có cỏ một cái là nó cứ thế nó chảy thôi. Nó chảy ở trên gì? Trên mặt. Chảy trên mặt nó xoáy đất đi. Và nhiều cái chỗ xoáy đất đi nó động chạm vào nhau nó thành gì? Thành lở đất. À, nước cây không, đất không có cây thì đất đó rất bị dễ bị xoáy mòn và rất dễ bị gì ạ? Bị lở, đúng không? Cho nên mới có cái chuyện là sạt lở và xoáy mòn và đồng thời là lũ ống và lũ quét. Một trận mưa xuống đáng nhẽ mỗi một cái cây to nó có thể hút được vài lít nước, thậm chí vài vốc nước thôi, vài chén nước thôi, mà trăm ngàn vạn vô lượng ức cây như vậy, mỗi cây nó hút được một tí thôi, nó giảm được cái gì? Giảm được cái cường độ của cái nước nó chảy xuống cái gì? Xuống suối, xuống sòng. Cho nên ngày xưa một trận mưa vẫn như thế, vẫn khoảng độ bao nhiêu 200 ml như nước như thế, nhưng mà thì nó chỉ làm dâng nước suối thôi. Nhưng bây giờ mưa 200 nó thành gì? Thành lũ ống và thành lũ quét rồi. Do ai các quý vị? Do thiên tai hay là do gì? Do con người. Do con người của chúng ta. Lòng tham mà, đúng không? Đây tôi đang nói về lòng tham. Kinh Phật nói lòng tham của con người thì sẽ sinh ra gì ạ? Sẽ sinh ra thủy tai. Và đó, thủy tai đó có phải do ông trời không? Không phải do ông trời. ông trời chỉ một phần, còn con người chúng ta để 99 phần các quý vị. Đó, cho nên lòng tham của con người, lòng sân của con người thì sẽ gì, khiến cho hỏa tai xuất hiện. Tham thì thủy tai, sân thì hỏa tai, si thì gì, phong tai. Còn mạn nó thì sẽ sinh ra động đất và các loài dịch bệnh khác. Đó, cho nên ở đây á, chúng ta thấy Đức Phật thì lòng đại từ đại bi, thương xót chúng sinh như người mẹ thương con đỏ. Ngài xuất thần, ngồi thiền xuất thần lên cung trời Đao Lợi không phải là chỉ có gì ạ, để báo đáp thâm ân độ cho mẹ mình, mà còn vì ạ, vì thấy được chúng sinh khổ ải ở đời gì, đời mạt pháp sau này nữa. Cho nên ạ, ngài lên đó. Tại sao ngài lên đó, ngài không thuyết kinh gì ạ, một cái bộ kinh khác đi, à, như là kinh nó tương tự như là kinh Pháp Hoa hay là kinh Hoa Nghiêm hay là kinh gì đi, mà ngài là thuyết kinh Địa Tạng. Vì sao ngài thuyết kinh Địa Tạng? Vì ngài thấy là gì, ở cõi Nam Thiện Bộ Châu này, tức là trái đất của chúng ta đang sống này, có một vị đại Bồ Tát gọi là gì, ngài sống lâu nhất ở thế giới này, ngài hành đạo lâu nhất ở thế giới này. À, ngài đã gì, đã sống và đã gì, đã hành đạo, à, trải qua gì, trước rất 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 nhiều vô lượng vô biên các đức Phật gì ở thế giới này rồi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta thành đạo rồi, trước Đức Phật Thích Ca chúng ta có Đức Phật Ca Diếp, trước Đức Phật Ca Diếp có Đức Phật gì ạ, Câu Lưu Tôn, Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, Đức Phật vân vân. À, trong cái hiền kiếp này là có 7 đức Phật xuất hiện. Đó. Và sau thì Đức Phật Thích Ca thì sau trang trên 56 vạn năm nữa theo kinh Di Lặc Hạ Sinh thì sẽ có gì, có Đức Phật Di Lặc Hạ Sinh thành Phật nữa. Và sau Đức Phật thì còn một Đức Phật là Diệu Âm Chí Đán nữa hay sao ấy, đúng không? À, nhưng mà không biết là có sau bao nhiêu vạn năm nữa, nhưng sẽ có đấy, cái tu thì sẽ có. Hoặc là gì, hoặc là Diệu Âm gì thì các vị đấy, Diệu Âm Tịnh Liên, Diệu Âm Tịnh Thủy, Diệu Âm Chí Thắng, Diệu Âm gì gì đấy, tất cả các quý vị ngồi đây đều thành Phật hết trừ tôi ra. Các quý vị đều thành Phật hết, các quý vị đều thành Phật trước, đều thành Phật hết. Đức Phật thấy là có một vị cựu trụ Bồ Tát ở thế giới Sa Bà này, đó là ai? Chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cựu trụ Bồ Tát, tức là ngài ở trong cái thế giới này, so với các vị Phật, các vị Bồ Tát thì ngài là vị Bồ Tát gì ạ? Có mặt ở đây gì, trước nhất, lâu nhất, và còn có mặt gì, mãi mãi ở thế giới này nữa. Thì ngài phát nguyện là gì? Chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thể bất thành Phật. Cho nên á, chúng sinh chưa độ hết, ngài thì chưa chứng Bồ Đề, địa ngục chưa trống rỗng thì ngài không thành Phật. Đại nguyện ấy, xin nói thật với các quý vị, không bao giờ gì, không bao giờ hết chúng sinh trong địa ngục đâu. Làm sao hết được? Cho nên á, cái đại nguyện này thì chỉ có một mình Địa Tạng Vương Bồ Tát làm được thôi. Không có một vị Bồ Tát nào trên đời thì dám đủ can đảm, đủ bản lĩnh để làm cái điều đó các quý vị. Kể cả gì ạ, Quán Thế Âm Bồ Tát cũng không đủ bản lĩnh làm điều đó. Văn Thù Phổ Hiền gì cũng không đủ bản lĩnh để làm điều đó. Vì các ngài gì? Các ngài phát, có phát đại nguyện. Nhưng mà nguyện các ngài còn có ngày để thành gì ạ? Thành Phật. Trong Kinh Bi Hoa nói rằng trải qua vô lượng vô biên ức A Tăng Kỳ kiếp về sau. Bây giờ Đức Phật A Di Đà ngài cũng chỉ hiện nhập Niết Bàn các quý vị nhá. Chứ không phải là Đức Phật A Di Đà không nhập Niết Bàn đâu. A Di Đà Phật cũng thì hiện nhập Niết Bàn, các vị về đọc Kinh Bi Hoa sẽ thấy điều đó. Và ngay sau khi A Di Đà Phật nhập Niết Bàn, Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ để kế tiếp lên thành Phật. Ngay trong gì, một khoảng sát na ấy. Tức là A Di Đà Phật vừa gì, vừa nhập Niết Bàn thì Quán Thế Âm liền là thành Phật ngay. Sau khi trải qua gì, Đức Phật Quán Thế Âm đó lại gì, tuổi thọ lại bằng Đức Phật A Di Đà, tức là vô lượng thọ. Sau khi Đức Phật vô lượng, Đức Phật Quán Thế Âm đó thì hiện nhập Niết Bàn, thì Bồ Tát Đại Thế Chí lại tiếp tục gì, thành Phật ngay trong thế giới ấy, chỉ trong vòng một sát na thôi. Quán Thế Âm A Di Đà Phật nhập Niết Bàn, Quán Thế Âm thành Phật, Quán Thế Âm nhập Niết Bàn, Đại Thế Chí thành Phật. Cứ như vậy tuần tự thọ ký cho nhau, trải qua gì, vô lượng vô biên, bất khả thuyết, bất khả xưng, bất khả tán, bất khả lường, các Đức Phật vị lai ở Tây Phương Cực Lạc đều thành Phật. Họ ký cho nhau, không một sát na nào thế giới đó là không có Phật. Còn thế giới chúng ta này là gì? Sau 56 vạn năm nữa, theo như Kinh Di Lặc Hạ Sinh, chúng ta mới có tiếp tục có một vị Phật trong tương lai. đó là Di Lặc Tôn Phật. Còn nếu theo kinh, trong kinh Đại Bảo Tích và một số các kinh điển Đại Thừa thì chúng ta thấy giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta trụ thế được 12.000 năm, 1.000 năm chính pháp, 1.000 năm tượng pháp và 10.000 năm mặt pháp. Và như vậy chúng ta bây giờ đang ở vào 63 năm theo Phật lịch, đúng không? Vừa làm lễ Phật đàn vừa rồi đó, Phật lịch 2563, tức là đến nay đã là như vậy chúng ta còn gì hơn 9.000 năm nữa, đang ở trong giai đoạn gì 563 năm đầu của gì của thời kỳ 10.000 năm mạt pháp. Cho nên chúng ta thấy bây giờ Phật pháp vẫn còn có Tam Bảo Phật Pháp Tăng, nhưng mà chúng ta thấy bây giờ khó lắm, thật giả khó để phân biệt, khó để phân biệt. Tổ dạy Phật, tổ dạy chúng ta bây giờ chỉ có an nhẫn mà tu thôi. Chỉ có sau này Ngài Ấn Quang Đại Sư nói rằng người tu hành có thành tựu không, chỉ sau này nhắm mắt xuôi tay mới biết đó là người tu hay không. Vì sao mà biết? Người đó tự do tự tại, tỉnh thức. Ví dụ chúng ta tu tỉnh độ, thấy A Di Đà Phật đến và chào mọi người rằng thôi tạm biệt mọi người, tôi đi, tôi về Tây Phương đây, A Di Đà Phật đến đón tôi rồi, và gì, người đó vui vẻ ngồi mà ra đi, đứng mà ra đi, nằm mà ra đi, thậm chí là gì trồng cây chuối mà ra đi. Đó, trồng cây chuối là thế nào quý vị biết không? Tức là lộn đầu xuống đất cho chân lên trời á. Trong Phật giáo chúng ta có hai trường hợp như vậy rồi. Hai trường hợp lộn đầu xuống đất mà cho chân lên trời để gì? Để vãng sinh, để thoát hóa rồi. Đó. Tự do tự tại với sinh tử, còn đứng mà ra đi thì có nhiều. Việt Nam chúng ta mấy năm trước có một sư bà ở trong Lâm Đồng ấy, sư bà cũng chuyên niệm Phật và sư bà đó đứng mà ra đi. Cái ngày mà thỉnh chư tăng đến để giảng pháp á, cổ ra đón chư tăng rất là gì? Rất là hoan hỉ và trang nghiêm. Khi chư tăng lên trên tòa ngồi rồi thấy cụ vẫn đứng đó, mọi người đến gì? Đến lay lay vào cụ thì thấy ạ, cụ đứng yên rồi. Sờ vào mũi thì gì? Không thấy thở nữa, lúc đó mới biết là gì? Cụ ra đi. Mà cụ phát nguyện là cụ đã ra đi, trước khi cụ ra đi cụ phát nguyện. Cụ nói là gì? À, cái câu chuyện nó hơi dài một chút vì cái cụ đó chính là ngày xưa nuôi thầy Chân Quang á, thường gọi Chân Quang, lúc còn bé. Thầy Chân Quang sau này tu thiền rồi á thì thỉnh thoảng vẫn về đó giảng và muốn là cụ lấy tu thiền. Tu tịnh độ là gì? Tu theo tà đạo. Ngày xưa một thời thầy Chân Quang bán tịnh độ, không tin tịnh độ là có thật, không tin pháp môn tịnh độ chúng ta là có thật, mà đó là cho phương tiện, là dành cho bà vãi tu thôi, ông già bà cả tu thôi, chứ sư thì còn trẻ, Phật tử còn trẻ có trí tuệ phải tu thiền, Phật tu thiền mới đắc đạo, còn tu tịnh độ là phương tiện. Một thời còn trẻ ngày xưa tôi nghe giảng thầy hay nói cái điều đó, vì ngày xưa tôi hay nghe giảng của thầy rất là nhiều. Ngày xưa tôi chuyên chưa tu tịnh độ á, có tu tịnh độ nhưng chưa chuyên sâu á, tôi tu thiền với tu pháp hoa á, thì nghe rất nhiều các thầy giảng, mà cũng rất thích nghe thầy Chân Quang giảng. Ngày xưa còn nhỏ nhỏ mới xuất gia trong vài năm đầu á, hay nghe hòa thượng Chí Quảng giảng về pháp hoa này, hay nghe hòa thượng Thanh Từ giảng về thiền này, hay nghe thầy Chân Quang giảng về gì, giảng cho giới trẻ này, rất thích. Nhưng mà từ khi mà nghe thấy thầy thì bán cái pháp tu mật tông cho là tà đạo, và bán pháp tu tịnh độ cho là không phải Phật giáo chân chính ấy, thì tôi không nghe nữa. Nhưng mà tôi không bán, tôi cũng không chỉ trích lại, tôi cũng không chê gì, chê thượng tọa, mặc nhiên thôi, mình mặc nhiên. Thôi thì trong Phật pháp chúng ta biết là mỗi người một sở chứng, mỗi người một sở đắc, mỗi người một kiến giải, mỗi người một sở tu. Cho nên thì thôi các ngài tu, các ngài giảng thế nào đấy quyền của các ngài, mình không quan tâm cái chuyện đó. Nhưng mà từ ngày nghe thấy ngài giảng như thế thì tôi không nghe nữa. Nhưng ngày xưa thì hay nghe, ngày xưa còn bé bé mới vào đạo hay nghe. Thế thì câu chuyện đó nói rằng thần tọa ngày xưa còn bé đến tu với cái vị ni sư ấy. Thế sau này thì thầy đi vào vị ni sư đấy, không nuôi tăng cho nên cúng thầy lên chỗ thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt cho hòa thượng Thánh Từ. Và khi thần tọa lên đó tu một thời gian thì thần tọa cũng không ở chỗ thiền viện Trúc Lâm nữa, mà thần tọa đi nơi khác, và đặc biệt bây giờ thượng tọa ở mấy chùa đó. Nhưng thỉnh thoảng là cái ni sư đó vẫn mời thượng tọa về giảng, nhưng mà ni sư thì chuyên tu về tịnh độ. Ni sư muốn tôi cái đó, câu đó tôi phải nghe lại câu chuyện đấy thôi, chứ tôi không tận tai tận mắt chứng kiến, nhưng mà nghe thấy một vài vị sư ở trong đấy ra nói cái câu chuyện đó. Là cái vị ni sư cái chùa đó với mấy thầy mà kể cho tôi chính là đệ tử của thầy Chân Quang, Thật ra ăn cơm ở ngoài chùa Khai Nguyên năm 2011-12 kể cho tôi nghe câu chuyện đấy. Đó, kể tôi nghe câu chuyện mà một ni sư lại vãng sinh đứng mà đi. Thì ni sư đó thì muốn cho thượng tọa Chân Quang á là không thì là tu theo tịnh độ, hoặc ít nhất thì cũng gì cũng không bán tịnh độ nữa. Còn thượng tọa Chân Quang á thì muốn cho ni sư đó thì tu theo thiền và không tu theo tịnh độ nữa. Cả hai bên cùng muốn nhưng mà không ai dám nói ai, vẫn trân trọng nhau. Cho nên á, ni sư phát nguyện là gì, phải với thượng tọa là đây câu chuyện tôi nghe kể lại nhé, tôi phải khẳng định là đây câu chuyện tôi nghe các vị sư trong đó ra ăn cơm cho Khai Nguyên kể lại, nói rằng là vì ni sư đó khuyên thượng tọa không được thì mới nói rằng á, nói với thượng tọa là gì, đích thực là gì, có Tây Phương Cực Lạc thế giới, đích thực là có gì ạ, có A Di Đà Phật tiếp người, tiếp dẫn người vãng sinh. Nếu như người đó gì tu hành gì giữ giới luật thanh tịnh, hoặc là nếu không được thanh tịnh thì ít nhất gì sau khi biết mình có lỗi cũng phải gì sám hối, mà giữ ba cái tâm gì tín nguyện hạnh cho gì, ba cái việc làm tín nguyện hạnh cho sâu, một lòng trì danh niệm Phật thì người đó sẽ được gì, sẽ được tới nghiệp vãng sinh hoặc biết trước ngày giờ vãng sinh. Người biết trước ngày giờ vãng sinh có thể biểu diễn tự to do tự tại mà ra đi. Qua cái cuộc nói chuyện nó không biết như thế nào, và ni sư thì cái thầy kia kể cho tôi là ni sư phát nguyện là gì, sau này nếu như quả thật có đi, có A Di Đà Phật, có Tây Phương Cực Lạc thế giới, có A Di Đà Phật tiếp người niệm Phật vãng sinh gì, thì con sẽ phát nguyện gì, con đứng để con gì, con vãng sinh để cho gì thượng tọa xem. Và quả thật 1-2 năm sau thì đúng là tôi được xem cái đĩa mà cái ni sư đó đã vãng sinh ấy, đứng mà ra đi thật. Cái ngày mà thỉnh một vị sư ở Nam Tông đến thì cái mặc y Nam Tông ấy, đến để giảng trong cái khóa tu đó, đại chúng thì thỉnh cung thỉnh chư tăng lên tòa ngồi rồi, thầy thượng tọa với cái vị tăng đó lên tòa ngồi rồi ấy, thì bắt đầu thì mọi chúng ngồi về hết thì thấy ni sư vẫn đứng ở đó. Đi sang xem gì, ngài thoát khóa về Tây lúc nào không ai biết. Chúng ta thấy không, đây là tự do tự tại gì nữa. Chúng ta mà chúng ta đứng trên thưa các vị, chúng ta mà phải cảm mới phải gió gì á, nó làm sao chúng ta đứng vững không, quay vững đứng vững không các vị? Không, chúng ta nghỉ và gì và đổ ụt xuống dưới đất ngay. Nhưng một người thì chúng ta cứ nói nôm la để chết rồi nhưng mà thân vẫn đứng thẳng chắp tay như thế này các quý vị. Biểu diễn chỉ có gì ạ, sự nhiệm màu của Phật pháp, sự gia trì của A Di Đà Phật và sự cái công đức tu trì của cái vị ni sư đó thì mới làm được điều đó. Ở Trung Quốc các ngày xưa các vị tổ sư và các Phật tử tu theo tịnh độ và tu theo thiền đứng mà ra đi là có nhiều rồi. Như ở Việt Nam chúng ta thì trong sách Thiền Uyển Tập Anh cũng có ghi đến có vị thiền sư ngồi mà ra đi, đứng mà ra đi hoặc nằm mà ra đi tự tại rồi. Nhưng vị ni sư đó mới thế kỷ 21 gần đây, cụ gì ạ, đứng mà ra đi. Chúng ta về có thể tìm xem trên mạng xem mà vị ni sư đứng mà vãng sinh ở Việt Nam chúng ta. Đó, Việt Nam chúng ta có. Có, thầy biết rồi, thầy biết rồi, đó. Đứng mà vãng sinh. Đấy, cho nên là chúng ta thấy đạo Phật chúng ta nếu mà dùng những cái gì cái bảo là tôi phải mắt thấy tai nghe tôi mới tin, hay là phải giải thích bằng khoa học 1+1=2, 5 × 5 gì 25 vân vân, phải giải thích bằng khoa học, bằng gì, bằng logic học như thế thì chúng tôi mới tin, thì người đó không bao giờ bước chân được vào trong ngôi nhà của Như Lai. Cho nên là trong đạo Phật chúng ta, Phật khuyên chúng ta phải để dùng niềm tin. Vậy bây giờ bảo là Phật là dùng thần thông lên cung trời đáo lời thuyết pháp, bằng chứng đâu, ai nhìn thấy Phật đi? Năm ngoái thầy giảng lần thứ hai bộ kinh Địa Tạng, có một bạn sinh viên chất vấn thầy gì? Chắc chắn là cái bạn này là gì, là tu theo thiền, cũng là Phật tử nhưng mà chắc tu theo thiền hay là theo một thầy nào đó, không tin có tịnh độ. Tịnh độ không tin thì đương nhiên là kinh Địa Tạng họ cũng không tin luôn. Vì vậy bạn ấy chất vấn thầy là bạch thầy dựa vào đâu mà thầy nói là Phật dùng thần thông lên cung trời để đao lợi để thuyết pháp. Thế tôi bảo là gì, dựa vào trong gì, trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng mà tôi gì, tôi biết và tôi giảng là Phật dùng thần thông để lên cung trời đao lợi thuyết pháp. Thế nó nói rằng bộ kinh ấy theo con được biết là gì, thì sau Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng gì 700 năm sau mới xuất hiện là gì ở trên nhân gian, thì thầy có dám chắc kinh đấy là do Phật nói không, hay là kinh đó gì ạ, do các vị tổ sư của Trung Quốc gì bịa ra? Thế tôi bảo rằng á, thì vậy thì cậu dựa vào đâu? Tôi bảo cậu dựa vào đâu mà cậu nói là gì bộ kinh đấy 700 năm sau gì mới xuất hiện ở thế gian này, hay là khi đó năm nay cậu gì, cậu đã gần 2000 tuổi rồi, cậu bao nhiêu tuổi? Con mới 25 tuổi. Cậu mới 25 tuổi thì cậu làm sao biết được cái việc này trên 2500 năm trước, đúng không? Là cậu dựa vào cái gì mà cậu dám khẳng định rằng 700 năm sau kinh Địa Tạng và kinh Đại Thừa mới xuất hiện ở trên đời? Hoặc là dựa vào những cái bài học, những cái lịch sử của Phật giáo Nam Tông bây giờ, bảo Phật giáo Nam Tông cũng chỉ là một hệ phái Phật giáo, Phật giáo Bắc Tông cũng là một hệ phái Phật giáo, hai hệ phái Phật giáo song song với nhau từ thời Đức Phật cho đến gì, cho đến nay. Phật giáo Nam Tông thì bảo Đức Phật gì 30 tuổi mới gì ạ, mới xuất gia, 35 tuổi mới thành đạo, 45 năm chuyển bánh xe pháp, 80 năm nhập Niết Bàn. Phật giáo Bắc Tông thì nói gì 19 tuổi xuất gia, 30 tuổi thành đạo, 49 năm gì hoằng pháp, 80 tuổi nhập Niết Bàn. Tôi bảo tôi đúng thì đương nhiên là cậu sai, cậu bảo cậu đúng thì đương nhiên là tôi sai. Nhưng xin thưa các quý vị gì, hơn 2000 năm như vậy, tôi nói với các quý vị 200 năm nay thôi, tôi chưa nói 2000 năm. Các vị kể tên các cụ gia tiên của các cụ gì, các cụ khoảng 5 đời đến 7 đời, 200 năm kể đi. Nào, kể đi xem nào, 200 năm tôi thì không có 2000 năm. Có ai trong này kể được tên các cụ gia tiên, tên ông cố ông cầm 200 năm nay thôi, kể cho tôi nghe xem. Cụ thọ bao nhiêu tuổi, tên là gì, sinh ở đâu, ngày tháng năm sinh, ngày tháng năm mất, mộ chôn ở đâu, 200 năm thôi. Giỏi 200 năm thôi, tôi không nói 2000 năm, 200 năm, nói đi. Nói đi. Ai giỏi đứng lên nói đi. Trong tất cả hội trường này, hoặc tất cả các Phật tử chúng ta nghe qua mạng, hay là sau này nghe lời tôi nói, mà các vị gì, các vị nói được chuẩn 200 năm các cụ, tìm được các cụ tôi nói ngày tháng năm sinh, các vị nghe biết được giỏi lắm thì biết được cái gì, biết được qua cái gì, cái gia phả ghi lại. Nhưng gia phả ghi lại, bây giờ gia phả ghi lại chắc gì đấy, gia phả ghi lại từ ngày đó, có cái các cụ gia phả mới ghi lại gì sau năm 1945 giải phóng tới đây, đúng không? Các cụ họp họ vậy này, nghĩ lại, ngồi lại với nhau, và mình bây giờ cũng không rõ là các cụ ngày xưa nhà mình như thế nào. Thôi bây giờ mình phải có những cái dỗ này, các cụ ngồi với nhau và có những cái dỗ cái chạm như thế, ấn định như thế, và trong cuộc họp đấy ấn định với nhau, thế là cho cái cụ 200 năm kia mất ngày tháng năm này, dỗ vào ngày này, thế là xong. Còn cháu sau năm 1945 giải phóng một cái cứ thế thì làm dỗ theo cái ngày đấy thôi, đúng không? Đó. Mà Ấn Độ ngày xưa, lịch sử của Ấn Độ thì họ không ghi chép cái gì cả, kể cả Phật giáo. Chúng ta biết phải 100 năm sau rồi, lịch sử kinh điển của Đức Phật mới được ghi vào gì ạ? Mới được ghi vào lá bối. 300 năm sau mới được ghi vào gì ạ? Lá đồng. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn đó các vị, lần kết tập đầu tiên do tôn giả Đại Ma Ca Diếp và 499 vị Đại La Hán kết tập lần kinh điển đầu tiên tại hang Thất Diệp, hay còn là hang Bối Diệp đó, chỉ là trùng tuyên, trùng tuyên. Tức là gì? A Nan thì đọc kinh. Rồi Yêu Ba Ly thì gì? Đọc luật. Còn á, Ca Chiên Diên và các vị đã là khán khác thì gì? Thì đọc luận. Trùng tuyên lại những vị bộ kinh, bộ luận và bộ luật căn bản để cho đại chúng nhớ lại và gì? Học thuộc lòng đi. Ngày xưa cách học ngày xưa là học gì? Chia ra từng bài kệ, bài kệ. Và những cái kinh bây giờ dịch ra như thế này là dịch theo văn gì ạ? Lối văn gọi là lối văn, văn này là văn khác rồi. Còn văn ngày xưa gọi là dịch theo hàng bài kệ. Bây giờ văn này gọi là văn biển ngẫu, đúng không nhỉ? Cái viết văn dài này có phải đúng không? Mấy nhà văn đâu rồi? Ngày xưa thầy học ở lớp 4 cho nên cái này thì bó tay thôi. Coi văn biển ngẫu, cái lối văn như thế này, cái văn, văn phải lối văn biển ngẫu không? Hoặc là văn gì? Phải không? Văn biển ngẫu tức là cái câu trước nó đuổi câu sau nó đuổi câu sau, nó cứ thế, nó đuổi nhau, và văn biển ngẫu tức là nó đuổi nhau ấy. Còn cái văn kia gọi là cái văn viết là hàng bài kệ thì có 4 chữ, hoặc là 5 chữ, hoặc 6 chữ, hoặc 7 chữ, hoặc tối đa thì khoảng 8 chữ. 8 chữ như vậy, một câu khoảng để 2 bộ, hoặc 4 dòng, hoặc gì, hoặc 6 dòng, hoặc 8 dòng, hoặc 10 dòng như vậy là một câu nó lại cắt quãng ra. Ví dụ như kinh gì ấy, kinh Pháp Cú. Đó, cái kinh này theo dịch thành bài kệ, từng bài kệ như vậy. Ghép vào Sau này thì các tổ sang Trung Hoa, thấy người Trung Hoa họ không thích học cái kiểu đó, cho nên các tổ sư của Ấn Độ mới dịch theo cái lối văn gì ạ, lối văn Biển Ngẫu này đó, nó đuổi này đó. Còn như Kinh Hoa Nghiêm chúng ta biết là hơn 80.000 bài kệ, 80.000 bài kệ, 60.000 bài kệ, 40.000 bài kệ. Đại Hoa Nghiêm thì 80.000 bài kệ, Trung Hoa Nghiêm thì 60.000 bài kệ, Tiểu Hoa Nghiêm thì 40.000 bài kệ. 40.000 bài kệ thì dịch ra một gì ạ? Một bộ Kinh Hoa Nghiêm đó các quý vị. Đó, chúng ta thấy không? Ngày xưa là học Kinh Phật thuyết, là phần lớn là thuyết theo gì? Để mà cho đại chúng học để thuộc, để nhớ, để tu thì thuyết theo cái dạng gì? Bài kệ, các bài kệ. Hoặc là một bài pháp dài như thế này, đúc kết lại thì ngài làm đó là gì? Một bài kệ ngắn cho đại chúng thính pháp là gì? Nghe phải học thuộc cái bài kệ đó, vì không có sách vở, vì không có băng đĩa giảng để xem lại. Các vị hôm nay về thì nghe chưa thủng, mày buồn mày ngủ gật, mai về có thể gì nằm tình tang và xem lại bài giảng của thầy. Thậm chí nghe rồi chưa hiểu, ngày kia lại gì lại tiếp tục bật xem lại được tiếp, như ngày xưa có đâu? Không có. Cho nên mà đặc biệt là cái người Ấn ngày xưa họ không coi trọng về lịch sử, ghi chép lịch sử như Trung Hoa và như Việt Nam chúng ta đâu. Trung Hoa ngày xưa các vị thì biết là thời phong kiến, Trung Hoa ngày xưa họ rất chú trọng về lịch sử, thậm chí cái vị quan chép sử á, chép đúng sự thật, vua nói thế nào, quan nói thế nào thì cái vị sử gia đó chép đúng như thế, thậm chí là gì, chép xong mất đầu vẫn chép, chép xong mất đầu vẫn chép, chép đúng sự thật, ông nói gì, ông chỉ đạo gì tôi chép đúng như thế, còn ông chấp nhận hay không là việc của ông, còn tôi chép đúng như vậy. Ông dùng tôi hay ông giết tôi, đó việc của ông. Lịch sử, người dân và lịch sử đời sau gì sẽ phán xét ông đúng hay tôi đúng. Và nhiều trường hợp gì, sau này các nhà sử gia và những nhà nghiên cứu họ gì phê phán những ông vua, những vị quan mà gì mà bất nhân, bất nghĩa với dân. Những vị sử gia lại được gì, lại được bị chém đầu ngày đó, nhưng mà nay lại được gì, được tán dương, được khen ngợi và được gì, được truy tặng, được phong tặng. Đó, chúng ta thấy. Còn bị vua thì bị ném đá, bị quay thường và bị cả xã hội gì lên án. Đó, chúng ta thấy. Đó, ngày xưa thì ở Việt Nam, ở Trung Hoa, Trung Quốc và Việt Nam chúng ta thì rất chú trọng về gì, việc chép sử. Nhưng phải nói chúng ta về gì, chúng ta thì chú trọng đến sử học. Ngày xưa thì cũng vì gì ạ, một thời nó cũng ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa. Thế còn bây giờ chúng ta thấy lớp trẻ của Việt Nam chúng ta xem, có mấy em mà đi thi vào lớp 12 mà môn sử được điểm cao đâu, có không? Môn sử là một môn mà các em ở Việt Nam chúng ta bây giờ, các em học sinh Việt Nam chúng ta sợ học nhất đó, và rất có nhiều rất môn sử để dưới điểm 5, 2, 3, 4, thậm chí năm ngoái đi thi đại học có mấy em là môn sử thì được điểm 0, còn không được một điểm để công chép nữa, vì gì, viết không đúng một chút nào, cho nên đấy chép cũng không cho nữa, cho nên thì cho điểm 0. Như vậy là gì? Kiến thức về sử học giới trẻ của Việt Nam chúng ta bây giờ thì xuống tận đáy rồi. Giờ nó chỉ thích học cái gì mà kiếm ra tiền, ra mà có việc làm kiếm ra tiền, kiếm ra tiền ngay. Con em, các con ông cháu cha, những gia đình có tiền thì toàn đem ra nước ngoài học kiến thức của Tây hết rồi, đúng không? Các vị cứ xem. Từ con em các vị giám đốc sở trở lên toàn đi học nước ngoài. Con của bí thư chủ tịch tỉnh trở lên 10 ông thì phải đến 8 ông cho con đi em đi học nước ngoài. Con của thứ trưởng bộ trưởng em đi học nước ngoài hết. Tại làm sao mà bảo giáo dục Việt Nam của chúng ta thì không phát triển? Mấy cái đứa xuất sắc, mấy đứa có tiền, mấy đứa xuất sắc thì nó đi nước ngoài bố hết rồi. Mà học xong nó có về Việt Nam đâu. 10 đứa thì 8 đứa nó ở lại thì nó làm giàu cho bản thân, không về Việt Nam. Đây là một sự thật. Cái này xin thưa quý vị, tôi cũng dám mạnh dạn tôi nói về cái này, tôi nói cả với mấy cụ ngồi ăn cơm, mấy cụ cố vấn tổng bí thư và thủ tướng, tôi thường nói như thế. Và tôi còn nói với con của cái cụ cố vấn an ninh của tổng bí thư bây giờ, có thằng con trai của cụ đi học ở nước ngoài rất giỏi, nó được giỏi toán quốc tế mấy năm liền. Mà mấy năm trước ấy, nó sang bên Mỹ ngoại trưởng, nó một mình nó ra tận sân bay nó đón ngoại trưởng Hillary Clinton, và ngoại trưởng cũng rất nổi tiếng, nó ra tận sân bay cầm bó hoa nó ra đón bà ngoại trưởng. À, từ Mỹ sang Anh, thằng cu nó đang du học ở Anh. Thế nó thay mặt cho gì? Sinh viên Việt Nam ra tận sân bay để đón bà ngoại trưởng. Bà ngoại trưởng nói với nó gì? Kiểu nói thì mình nói na dịch với nó là mày lấy tư cách gì mà ra gì ra đón tao? Mày lấy tư cách Việt Nam hay là lấy tư cách gì? Thế là cu nó nói không, cháu không lấy tư cách là một người Việt Nam, một công dân Việt Nam. Cháu lấy tư cách là một gì ạ? Một người giỏi toán nhất quốc tế để ra để gì? Để đoán gì? Đoán cô. Vì cháu biết cô là một người gì? Một người tri thức, một nhà chính trị, một nhà tri thức và một người gì? Rất yêu gì? Rất yêu những người học giỏi. Cho nên cháu lấy một cái danh nghĩa là cái người giỏi toán nhất quốc tế và ra đoán cô. Phải ôm chầm lấy nó và gì? Khen người Việt Nam, Việt Nam. Con người Việt Nam là có con người giỏi như thế. Và thầy nói với cụ gì? Cháu nó học xong cụ phải cho nó cháu về được phục vụ đất nước. Không được cho nó để lại ở nước ngoài để kiếm tiền. Dân tộc Việt Nam chúng ta chảy máu quá nhiều chất xám. Có đúng không? Chúng ta thấy Trung Quốc vì sao mà nó phát triển nhanh như thế? Cái gì thế giới có Trung Quốc có? Cái vũ khí tối tân của Mỹ, của Nga có năm trước, năm sau Trung Quốc có. Đúng không? Thậm chí là gì? Những cái loại vũ khí hay cái đạn dược tối tân gì của Mỹ, của Trung Quốc ấy, có vài tháng trước, vài tháng sau Trung Quốc nó cũng chỉnh lảng luôn. Vì sao? Chất xám của người Trung Quốc không bị chảy ra nước ngoài. Nó đi ra nước ngoài, nó học ở nước ngoài, nó làm nước ngoài, nhưng nó không quên gì ạ? Không quên dân tộc nó. Nó đi gì 100 năm nó vẫn gì quay về với dân tộc nó. Nhưng Việt Nam mình vừa ra khỏi đất nước học được một cái, có việc làm một cái, quay lại chửi đảng, chửi nhà nước, chả ra cái gì cả. Mà chửi đảng, chửi nhà nước tức là chửi ai? Chửi cha ông mình, chửi bố mẹ mình, chửi dân tộc mình. Không có đảng, có nhà nước, bây giờ xin thưa các vị, đất nước của Việt Nam chúng ta vẫn là gì? Là cu ly cho Pháp. Có đúng không? Là cu ly là đâu? Tức là gì? Là nô lệ đó. Đất nước chúng ta gì? Đảng nhà nước chúng ta lấy lại được cái sự hòa bình, sự độc lập dân tộc này để bởi hai tăng, hai gì, hai bàn tay gì to lớn của đế quốc Pháp và gì và đế quốc Mỹ, thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, chúng ta thấy không? Đúng như vậy mà. Thế bây giờ đi ra ở ngoài xã hội, chúng ta thì có công ăn việc làm, cha mẹ các quý vị nuôi cho các quý vị học, tiền ở đâu các quý vị biết không? Tiền từ xương máu của dân tộc Việt Nam. Đồng tiền mà gì? Mà đảng, mà nhà nước, mà chính phủ gì? Lấy tiền của những gì? Của tất cả dân tộc này để trả lương cho bố mẹ nó. Và bố mẹ nó mới có tiền để nuôi gì? Có tiền nuôi nó. Nay nó học xong, học được cái chữ rồi, nó không quay về đất nước thì thôi. Nó lại quay lại gì? Nó nói xấu đất nước. Nhưng con người Trung Quốc gần như không bao giờ có như thế các quý vị. Cũng là con người châu Á. Tôi nói thật. Đây thì nói thêm một chút như vậy, đây không phải tôi làm chính trị, đây nói sự thật. Cũng là một con người châu Á, nhưng thì con người Trung Quốc nó gì? Nó đi ra nước ngoài. Nó làm cho Mỹ đó, làm cho các nước ấy, châu Âu đó. Nhưng mà ngoài cái việc nó làm gì, thậm chí nó làm 10 năm, 20 năm. Khi mà nó làm gì, nó làm nó học được hết những cái gì, cái kiến thức, cái công nghệ tiên tiến của gì, của thế giới mà cái gì? Nó về nước. Chúng ta thấy không? Nó về nước. Nó đem cái kiến thức học được, nó gì? Nó cống hiến cho chính phủ, cho đất nước của họ. Cho nên thì họ mới phát triển như thế. Còn Việt Nam của chúng ta thì bây giờ tôi nói thật một chút, tôi nói với mấy cụ kia, các cụ có cười, các cụ cười tôi bảo cười tôi cũng nói. Việt Nam chúng ta các đại gia, các triệu, các tỷ phú đó thì chiếm 80% là ảo. 10-15% là thật thôi. Cụ bảo tại sao thầy nói thế? Tôi bảo nói với cụ, cụ biết mà. Các cụ hoạt động nước ngoài rồi, hoạt động làm cố vấn rồi, an ninh cố vấn kinh tế cho đảng, cho nhà nước, chính phủ, các cụ biết. Thế cụ bảo thầy nói xem, tôi bảo đấy, cụ nha, ở thế giới, các tỷ phú ở thế giới, họ làm giàu bằng gì ạ? Bằng đôi tay, bằng khối óc của họ. Khi họ làm giàu rồi họ mới trở thành gì? Thành tỷ phú. Họ đi lên bằng gì? Từ sản xuất, từ kinh doanh, bằng công nghệ, bằng khoa học, bằng đủ các thứ vân vân, họ mới trở thành tỷ phú. Việt Nam chúng ta nhiều tỷ phú gì? Từ một cái anh gì? Khố rách áo ôm, trình độ thậm chí để tốt nghiệp cấp 2 chưa xong. Xin thưa các quý vị như thế. Cấp 2 chưa tốt nghiệp. Nhưng mà sao? cầm được một cái tờ giấy A4 trên tay. Giấy A4 này chỉ bằng này thôi các quý vị. Một quyết định của những người có thẩm quyền, một cái quyết định, một tờ giấy A4 trên tay như vậy, khoảng 100-200 ha đất ở khu đô thị, khu công nghiệp, liền trở thành tỷ phú. Nó chẳng có đồng nào cả các quý vị. Và khi nó cầm cái tờ A4 trên tay, nó đem đến nó cắm ngân hàng. Cái mảnh đất này chỉ đáng giá 1.000 tỷ, nó có thể thì nâng cao lên thì khoảng 3.000 tỷ, nó vay 2.000 tỷ. Và đồng tiền của ngân hàng, của nhà nước, của chính phủ, của người dân vào tay của kẻ đó, của cái doanh nghiệp đó. Một tờ A4, tay trắng cầm một tờ A4, đem đến ngân hàng, có tiền ra ăn tiêu chắc đáng, trai gái, đàn đúm, rồi nhậu nhạt vân vân. Và khi mà vỡ nợ, khi mà bị phát hiện ra thì đi tù, hết phim. Sao? Cho nên kinh tế Việt Nam chúng ta không phát triển được. Không thể mình nói là phát triển mạnh, nhưng mà không dẹp được cái bọn đấy thì không bao giờ phát triển được. Chúng ta thấy không? Đó, tôi nói với các cụ cười, có bảo thầy là người tu, tại sao mà thầy lại nhanh nhạy với thế? Thầy đáng nhẽ phải đi làm kinh tế, làm chính trị mới giỏi, phải không? Thầy không đi làm kinh tế, cũng chẳng đi làm chính trị. Nhưng mà nhìn thấy nó là như thế. Nhìn thấy thực sự nó là như thế. Mà người dân họ cũng biết là như thế. Thậm chí những người cán bộ cũng biết là như thế. Nhưng vì cái gì họ vẫn làm như vậy? Vì lòng tham, vì cá nhân. Như là đương kim tổng bí thư của chúng ta bây giờ cụ nói gì? Vì lợi ích nhóm. Cụ chỉ thẳng ra là một vị đứng đầu của đảng, của nhà nước. Cụ chỉ thẳng ra thì vì lợi ích nhóm, cho nên một số những cái người, một số những con sâu đó không thể nào mà bỏ được cái lợi ích trước mắt, cho nên vẫn lao đầu vào gì? Vào cái bẫy. Và kết quả chúng ta mới thấy mấy năm nay làm sao? 2-3 năm trở lại đây, rất nhiều những con sâu đó bị gì ạ? Bị tóm, bị đưa ra ánh sáng. Thậm chí là gì? Là Thứ trưởng Bộ Công an, đúng không? Tổng Cục trưởng Bộ Công an, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng, vân vân. Một cái người đứng đầu của cơ quan đầu não để chống tội phạm về công nghệ cao của Bộ Công an, cuối cùng là đi đánh gì? Đi đánh bạc. Đi bao che cho gì? Cho một tổ chức đánh bạc gọi là đánh bạc lớn nhất Việt Nam của chúng ta. Chúng ta biết họ tính là hàng mấy trăm nghìn tỷ chứ không mấy nghìn tỷ. Đó, kinh khủng. Khi mà bắt ra cái đồng tiền để mang mấy ô tô đến thì chở, tiền mặt ở trong một công ty có mấy ô tô đến chở, mà toàn tờ 500 nghìn đó các quý vị, không phải là tờ 1 nghìn đâu nhé. Đó, nó khủng khiếp như thế. Cho nên chúng ta thấy, nhưng mà đây cũng rất may là bây giờ cái sự nhìn nhận của đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta bây giờ phải nói là cũng rất là tích cực. Chúng ta cũng mong rằng đất nước của chúng ta một vài năm tới thì nó có sự phát triển và có sự chỉ đạo đặc biệt gì của đảng, của nhà nước và của chính phủ, để cho những cái con sâu đó thì nó phải bắt nó đi, bắt nó khỏi những cái cây lúa, những khỏi cái cây mà chúng ta trồng đi, phải bắt được càng nhiều thì cây nó mới càng hết, càng bớt bệnh, không có cái eo uột kinh tế đất nước. Như thế chúng ta thấy cả một cái gì vùng đất rộng lớn ở ngoài Hà Nội chúng ta thấy bây giờ bỏ cỏ mấy trăm ha gì ven ven Hà Nội, hàng vài trăm thậm chí nghìn ha gì bỏ cỏ, nhưng mà có chủ đấy các quý vị ạ. Động vào mà xem, bỏ cỏ, nhưng động vào xem lại có chủ ngay. Nhưng trong khi đó thì nó chả làm cái gì cả, chả làm được ra gì kinh tế cho đất nước. Nếu để yên cho người dân á, cày cấy trồng rau sạch cho các thứ á, thì nó còn đem ra sản phẩm cho xã hội, hoặc cho người làm nhà máy sản xuất cái này cái nọ kia, còn đem ra gì công ăn việc làm và sản phẩm xã hội, nó cứ bỏ cỏ thế đấy. Thế nó thu hồi, chả thu hồi được. Tôi cũng nói với gì cố vấn của Thủ tướng, hình như là trên hai lần rồi thì phải. Luật có rồi, 3 năm gì, luật của Việt Nam chúng ta 3 năm anh không xây dựng, nhà nước có thể có quyền là gì ạ? Thu hồi. Nhưng chúng ta thấy có mấy chỗ bị thu hồi đâu. Khổ, nó lợi ích nhóm hết mà. Cứ thẳng tay ra 3 năm anh không làm được, anh thu hồi giao cho thằng doanh nghiệp khác. Thằng doanh nghiệp khác thì trả cái số tiền của cái thằng kia nó bỏ ra mấy năm trước, 3 năm trước đó, cho nó làm. Nó làm ngay. Nhiều thằng doanh nghiệp bây giờ nó có điều kiện, nó cần làm thì nó không còn đất để làm nữa, nó phải đi xa. Mà đi xa làm thì tính ra kinh tế thì nó lỗ, cho nên nó không làm. Đó, chúng ta thấy không? Xã hội bây giờ nó thế. Nên cũng mong rằng thì Rồi tới đây cái sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là về người đứng đầu, những người đứng đầu. Chúng ta thấy thì mấy tháng trước là Tổng Bí thư chúng ta nói thì có câu nói rất nổi tiếng, đó là gì? Lửa đã cháy thì củi gì ạ? Củi tươi cũng cháy. Có nghĩa là cái chỉ đạo chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước chúng ta bây giờ là gì? Rất sát sao, không có phân cái vùng cấm nào. Ngày xưa chúng ta bảo là gì? Ủy viên Trung ương Đảng đã khó để khai trừ để bắt rồi. Nhưng vừa qua tới đây ủy viên Bộ Chính trị thì cũng bắt, cũng xử, cũng đi tù. Đây là có thể là một trong điều đầu tiên trong lịch sử Việt Nam sau khi Bác Hồ chúng ta tuyên bố độc lập năm 1945, đúng không? Có 2-3 ủy viên Bộ Chính trị trước đây rồi mất chức nhưng mà thì không xử, không đi tù. Nhưng vừa qua tới đây ủy viên Bộ Chính trị cũng đi tù, xử ra những người dân. Đi tù thì cũng như người dân luôn. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy cũng thấy mừng là do đất nước chúng ta cứ như thế này thì cũng có thể gì sẽ hướng tới một cái tương lai nó sẽ tốt đẹp hơn. Nên cố gắng chờ đi. Cái này thì không phải chờ 56 vạn năm nữa đâu, cứ yên tâm thì vài năm thôi. Các Phật tử chúng ta cố gắng tu cho nó tốt. Bây giờ chúng ta là Phật tử thì phải tu cho tốt. Chúng ta tu tốt mới dạy con khuyên cháu chúng ta tốt, để góp phần xây dựng đất nước chúng ta gì tốt, xã hội tốt. Đó. Chứ không phải là chỉ muốn nhìn người tốt mà mình không thì không thay đổi, mình không tốt là không được. Mình chỉ đi nhìn lỗi của người là không được, chúng ta phải nhìn vào lỗi của mình và thay đổi mình đã, thay đổi gia đình mình đã, con cháu mình trước đã, thì xã hội sẽ thay đổi theo. Các tế bào, các nhân tố nhỏ thay đổi thì sau này thì tổng thể của xã hội gì, cái việc lớn của xã hội sẽ thay đổi thôi. Cho nên ở đây á, nó mà cái bạn sinh viên nữa, à, một cái bạn trẻ nó chất vấn tôi rằng là thầy căn cứ vào cái gì để nói là nói kinh Địa Tạng là của Phật nói, ai nhìn thấy Phật ngồi lên để mà ngày đó thì thực tự quả đó, ngày đó thì tôi chỉ mới dùng lý luận thôi, tôi chưa được sang Ấn Độ cho nên tôi chưa được lên đỉnh lễ cái nơi sân bay của Đức Phật. Vừa rồi tôi mới năm ngoái là tôi mới lên được sang Ấn Độ thăm các thánh thích nhân của Đức Phật, đến đỉnh lễ dưới cái nơi Đức Phật ngồi thiền thăng thiên lên gì lên trời để thuyết kinh Địa Tạng, thì cái niềm tin của tôi và cái gì cái lý luận của tôi thì nó mới chặt chẽ và nó mới có căn cứ chuẩn mực. Thì chắc chắn bây giờ không có một ai có thể thay đổi được tôi nữa, kể cả bây giờ có một vị Phật đến thì đến bảo thôi á, con này đừng có học kinh Địa Tạng nữa, đừng có giảng kinh Địa Tạng nữa, ta có một bộ kinh gì tốt hơn, bộ kinh Địa Tạng không phải là của Phật nói đâu, bộ kinh Địa Tạng không phải đâu, tôi không tin nữa. Vì sao? Vì tôi đã được đến đỉnh lễ, tôi đã được gì? Ngồi thiền ở tại nơi mà Đức Phật trên 2500 năm trước ngài đã ngồi đó và đã gì? Đã xuất thiền lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp. Cho nên ở đây nói là thần thông thuyết pháp trên cung trời Đao Lợi là như thế. Hiểu chưa? Hiểu rồi đúng không? Đó. Thần thông thuyết pháp trên cung trời Đao Lợi, cho nên chúng ta phải gì? Phải có niềm tin. Học Phật phải lấy niềm tin. Chứ bây giờ chúng ta bảo là phải mắt thấy tai nghe con mới tin. Thấy chưa chắc đã đúng, nghe chưa chắc đã gì, đã phải các quý vị. Nghe, nếu các quý vị nghe, nghe thấy cái câu chuyện mà gì mà tôi nói này, nghe thấy cái câu chuyện mà nói Tế Điện Hòa Thượng. Ngày xưa khi mà thầy cái ngôi chùa đó thì bị đổ nát, thì sư phụ với đại chúng đi khuyến hóa đi mãi chả được có một tí thôi, mãi chả xây được chùa, thì ngôi chùa nó to, cái ngôi chùa đó nó rất to, ngôi chùa tổ rất là to, cho nên mà phải mất rất nhiều gỗ, nhiều công sức, nhiều tiền, nôm na phải có rất nhiều tiền mới sửa lại để trùng tu lại ngôi chùa đó, vì gỗ rất phải có tiền mua rất nhiều gỗ. Sư phụ đi với đại chúng đi vất vả đến hàng năm rồi chả được là bao cả, về chỉ sửa được cái mấy cái nhà nhỏ nhỏ, cái chính điện với cái nhà tổ vẫn chưa sửa được. Một hôm ngài Thế Công thì thấy sư phụ đang trầm tư, đi ra đi vào, ngài mới tiến lại hỏi bạch sư phụ là tại sao hôm nay nét mặt sư phụ lại trầm tư thế. Sư phụ mới bảo rằng ta đúng là gì nhận thấy mình thấy hổ thẹn với thầy tổ, nhận cái chức trụ trì đấy, nhưng mà gì đệ tử cũng có đấy, nhưng mà để cho chùa tổ đổ nát mà ta vô phương vô phương để mà gì, mà tu sửa lại, chứ không có phương cách gì để mà gì đó, mà tu sửa lại. Một năm qua thì thầy trò đi hóa duyên, đi khắp các nơi nhưng mà cũng chẳng được là bao. Cho nên ta thấy gì, thấy hổ thẹn với đi với thầy tổ. Ngài Tế Công mới cười, ngài bảo ôi sư phụ lo gì cái chuyện đó. Cái chuyện sư phụ bây giờ cần cái gì? Bảo là cái việc cần nhất đó gì? Cái tiền công tiền cang thì cũng có rồi, gạch ngói có rồi, nhưng cái phần lớn nhất đó là phần gỗ. Bây giờ không có gỗ thì làm thế nào, gỗ thì rất là đắt. Mà phần gỗ thì nó đã trải qua mấy trăm năm nay rồi, giờ xuống cấp rồi. Ngài Tế Công cười bảo hòa thượng đừng lo, có tiền công rồi đúng không? Có tiền gạch rồi đúng không? Có tiền nuôi thợ đúng không? Còn thiếu mấy gỗ đúng không? Sư phụ bảo ừ, thiếu mỗi gỗ nữa thôi, mà gỗ là phần phản lớn nhất, gỗ chiếm đến 80% của công trình, làm thế nào đây? Đi hóa duyên cả năm trời chỉ được có khoảng 20% cái tiền công tiền ấy thôi, 80% mà gỗ không có. Ngài cười, ngài bảo thôi sư phụ không phải lo, sư phụ đây thì cứ về ngủ đi, sáng mai thì biết đâu để sáng mai lại có gì, có thí chủ, đại thí chủ mang gỗ để đến cúng gì, cúng hòa thượng, cúng thầy, cúng sư phụ. Tối hôm đó ngài gì, ngài ra ngài gì, ngài dùng uống rượu, uống say say khướt ấy, say mềm rượu đến tối hôm đó ngài ra thì ngài cứ gì, ngài cứ nôn xuống dưới giếng thôi, uống say rượu và nôn xuống giếng, nôn xuống giếng thì cây từ giếng là gì, tự nhiên cái giếng thì nó gì, nó trào nước lên dâng lên vào đi, và cây gỗ cứ từ giếng để dâng lên, cứ thế là dâng lên và dâng lên cho đến đủ gỗ làm toàn bộ ngôi chùa, sửa lại ngôi chùa và ngôi nhà đi, nhà tổ. Nếu chúng ta bảo mắt thấy tai nghe chúng ta mới tin á thì khó lắm. Và một câu chuyện của ngài Hư Vân lão hòa thượng nữa, ngài ở cái chùa Nam Hoa, khi ngài đến chùa Nam Hoa, khi mà ngài bị đi tù ở gì, ở núi, ở cái núi, ngài đến cái núi Kê Túc và bị những kẻ mà cái vị, những vị tăng và nhân quan cấu kết với nhau, những vị tăng vớ vẩn á, cấu kết với nhau và vu oan giáo họa cho ngài là lằng nhằng với một cô gái và sinh con á, cho nên á, bắt ngài đi tù á, ngài đi tù 4-5 năm trời các quý vị, ngồi trong lao khám 4-5 trời đó, hơn 4-5 trời, nhưng mà ngài đâu có cãi, ngài đâu có nói gì đâu, cứ ngồi trong đó. Thế sau này thì được cái vị, một cái vị quan tri phủ đến để giải oan cho ngài, thì người quan đó chính là đệ tử học trò tại gia của ngài ngày xưa, đến giải oan cho ngài, cái giải oan xong ngài cũng bình thường. Xây xong, xây dựng xong mấy cái chùa Nam ở trên núi Kê Túc và đuổi hết những cái bọn tăng vớ vẩn kia xuống, cái vị quan tri phủ đuổi hết cái bọn tăng bọn sư vớ vẩn kia xuống ấy, để lập lại trật tự cái núi Kê Túc xong thì ngài về chùa Nam Hoa. Về chùa Nam Hoa thì tương tự như vậy, cái chùa đó thì chia ra rất nhiều góc mối, góc một ông thống, thế một ông thầy cúng đó để kiếm tiền, nhà tổ thì một ông, chùa thì 2-3 ông à, nó thế à, và sống lấy vợ lấy con, sinh sống luôn trong chùa ấy. Cái ngày đến đó thì ngày xưa thì thời của Lục Tổ Huệ Năng á, thì có một con suối chảy qua trước cửa chùa ngã ba rất là đẹp. Nhưng khi Lục Tổ Huệ Năng tịch đi mấy trăm năm sau thì tự nhiên một cái trận mưa nó tới một cái gì thì khi đó là cái tăng chúng trong chùa là cũng không tu tập nữa, phạm trai phá giới, vợ con rượu chè ở trong đó, cho nên một trận mưa nó đến và mình gọi là bây giờ gọi là lũ ống đó, lũ quét đó, một trận lũ trên núi nó về gì, tất cả cát sỏi đá che kín cả con sông trước cửa chùa Nam Hoa, và chùa Nam Hoa từ đó tiêu điều. Và đến hàng trăm năm sau, hơn trăm năm sau, ngài Hư Vân hòa thượng xuất hiện, thì khi đó ngài đến đó phát nguyện đến đó để xây dựng lại đạo tràng của Lục Tổ Huệ Năng, tức là tổ của thiền tông Trung Hoa, tổ thứ 6 của thiền tông đó, Trung Hoa đó. Nói đến Lục Tổ Huệ Năng chúng ta thì đều biết qua rồi, những người học Phật lâu đều biết qua rồi đúng không đó. Cho nên khi đó ngài Tư Vân lão hòa thượng đến đó thì một thời gian sau, khi ngài ở nơi đó ngài tu hành, ngài ngồi thiền, ngài tụng kinh, ngài niệm Phật, tu hành ở đó và phát nguyện trùng tu lại gì tổ đình của thiền tông Trung Hoa, đó là chùa Nam Hoa, nơi mà Lục Tổ Huệ Năng ngài ở để gì và để truyền bá, tu tập truyền bá khi ngài còn tại thế ở đó, và nhục thân của ngài hiện tại cũng vẫn ngồi ở đó, ngồi chùa Nam Hoa, giống như hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường ở chùa Đậu chúng ta vậy. Nhục thân của ngài Huệ Năng, Lục Tổ Huệ Năng bây giờ vẫn ngồi ở đó, vẫn thờ trong chùa Nam Hoa ấy, cái nhà tổ chùa Nam Hoa ấy. Và khi ngài đến đó ngài tu một thời gian thì chùa chiền thì đổ nát, gỗ lạp thì mục nát hết rồi, trầm vá chắp vá, mấy cái ông ông sư vớ vẩn đấy, ông chấp vá lại, ông kiếm tiền rồi đó. Nay đến bây giờ thì bằng cái đức độ của ngài, cho nên cảm được hộ pháp thiện thần thiên long bát bộ, chúng ta biết không? Một đêm khi ngài thì ngài cũng phát nguyện sửa lại chùa, nghe ngài phát nguyện sửa lại ngôi chính điện một cái, một đêm mưa các quý vị, một đêm rông bão ầm ầm mưa to, không có ai đi ra đường được cả, vì mưa rất to, gió rất lớn. Sáng ra con suối trước cửa chùa Nam Hoa là gì, lại được khơi thông như gì, như mấy trăm năm trước. Một trận mưa, một trận lũ như vậy là để lại chảy sạch những cái gì, cái cát đá mà vùi lấp rồi, trả lại một con sông hiền hòa như mấy trăm năm trước. Và một điều đặc biệt nữa là gì, cái gò ở cái trước sân chùa thì toàn bộ cái cây rừng ở đâu nó vào, nó mang về, nó tắc ngổn ngang ở đó. Và gì, nhân dân hòa thượng cho nhân dân rồi cưa và làm gì, làm đủ cả ngôi, xây dựng lại đủ cả một cái ngôi chùa Nam Hoa ấy. Chúng ta thấy không, một đêm mưa. Nhưng cái này thì nó lại không thần thông như câu chuyện của ngài Tế Công Hòa Thượng, mà nói một trận mưa, cây cối ở trên rừng không biết ở đâu kéo đến mà gì, suối tắc thì khơi thông thành suối, còn cây cối thì ngổn ngang ở cả một cái bãi cây rộng lớn ở cái bãi đất trước cửa chùa. Và thôi, báo cáo chính quyền xong, chính quyền đến thì làm việc xong rồi bảo thôi, cái này thì giao cho Hòa Thượng để làm chùa, giao cho nhân dân để làm chùa, sửa lại chùa, chùa mục nát, thế là co gỗ làm chùa. Chúng ta thấy không? Đây là câu chuyện có thật. Ghi về gì? Cái tiểu sử hành trạng của ngài Hư Vân Lão Hòa Thượng. Chúng ta thấy. Đó. Tôi mong rằng ở đây thì chả biết bao giờ cho có một trận mưa mà gỗ nó đến xếp đầy ở đây nhỉ? Thôi, bây giờ nó có mưa thì chẳng có gỗ nữa, về gỗ thượng nguồn thì họ khai thác hết rồi còn đâu nữa. Cho nên bây giờ cầu nguyện là gì? Cho các Phật tử chúng ta để mạnh khỏe. Những cái điều thì cầu nguyện là phù hợp với đạo đức, với lối sống xã hội thì được sở cầu những ý sở nguyện tòng tâm, đúng không? À, cầu làm ăn may mắn thì gặp may mắn, nhưng đừng có buôn gian bán lậu. Khi làm ăn được hãy nhớ đến Phật, nhớ đến Bồ Tát, nhớ đến Thầy. Còn đang cực khổ nơi đây rồi gì, bớt vài đồng lẻ mang đến đây để thí cho Thầy tí, để bố thí tí. Thầy A Di Đà Phật cảm ơn và gì tích cóp lại để làm nên, thì đó cũng có thể là gì, thay vào cái gì bên trên rừng không còn gì nữa, không còn cây để trôi về đây nữa, thì thầy gì? Thầy dùng pháp âm để thuyết pháp, dùng cái tâm chân thành để cầu nguyện Phật Bồ Tát gia trì, đặc biệt là ngài gì, ngài Bồ Tát Địa Tạng, ngài gia trì cho chúng ta cầu được ước thấy thì sẽ gì, sẽ nhớ đến ân Phật, ân tổ, ơn thầy. Chúng ta thì tiêu 1.000, tiêu 10 đồng thì cũng để dành lại gì, 1 xu để làm cái việc gì, cái việc thiện, cái việc hùn, cái việc phúc cho đời này và đời sau, cho con cháu của mình. Và như vậy cũng là gì, một trận mưa pháp sẽ có gì, sẽ có chùa thôi. Các cụ ngày xưa thì mưa thần thông, đúng không? Mưa công đức, mưa thần thông. Còn bây giờ thì tôi không đủ công đức, không đủ thần thông thì tôi mưa gì ạ? Mưa pháp. Các cụ thì mưa công đức, mưa thần thông, còn tôi thì dùng mưa gì? Mưa pháp. Mưa gì mà có lợi ích cho dân gian, cho chúng sinh, cho đạo pháp, cho dân tộc thì cũng đều là mưa tốt cả, đúng không? Mưa công đức hay mưa thần thông thì cũng tốt, mà mưa pháp mà mọi người thì hoan hỉ sống thì hiền lành, đức độ, yêu thương đất nước, và có con có cháu đi học nước ngoài, sau này nó thành công thì bảo nó phải hướng về đất nước, chứ đừng có làm giàu cho gì, cho nước khác, sau này già chả chết chả mang đi theo đâu, ôm hận với tổ quốc cũng chả làm việc gì nữa. Cho nên thì có làm ăn được rồi thì phải hướng về đất nước, hướng về tổ quốc. Còn họ hàng ở nhà nghèo khổ, cùng khốn khổ thì hãy gửi về cho đi, cho họ hàng họ xây được cái nhà, có đồng chút đồng vốn là làm ăn, thế là có gì ạ, thế là người dân yêu nước, người con xa quê như yêu nước như thế. Thế còn tích cóp là làm gì, mai cái chết đi á, ở bên nước ngoài á, chết đi các vị cho vào ngân hàng, chết đi là gì cũng mất. Đặc biệt là bên Hồng Kông, tôi sang đó rồi tôi thấy gì, bố mẹ mua nhà được phân nhà, không phải mua bên kia là thuê nhà, mà đúng là bố mẹ thuê nhà. Một cái nhà chung cư nhá, thuê trong vòng 50 năm hay 70 năm hay là ký hợp đồng hết đời người. Khi thu hết, thuê hết một cái thì nhà nước họ đến là tịch thu, con không được thừa kế đâu. À, bên Hồng Kông pháp luật nó như thế, con không được thừa kế mà con phải đi làm lấy. Không được thừa kế cái đó, nhà nước tịch thu. Đấy. Cho nên đấy, làm giàu, tiền của tích cóp thật nhiều, để vào trong nhà băng thật lắm. Nhưng sau khi chết đi chỉ có cái gì? Cái nghiệp mang theo, tiền trong nhà băng. Nhà của mình ở, nhà nước nó thu, tiền trong nhà băng, con cái cũng khó mà lấy được. Nếu như không may mà thì chết bất đắc kỳ tử này thì con cái nó không lấy được, và thì trở thành của nhà nước. Ô hô, cái câu đó là câu than của các cụ ngày xưa rồi. Ô hô, hay là bây giờ chúng ta gọi là than ôi, đúng không? Sao mà gì mà lại khổ như thế? Cũng là một đời người, tại sao không nghĩ đến việc phúc việc thiện lâu dài, không nghĩ đến cái nguồn cái gốc của gì, của dân tộc mình, của đất nước mình mà lại phải gì khổ như thế? Đây là cái câu than của các cụ chúng ta ngày xưa. Thôi thì hôm nay gì, hôm nay thế là đích thân, hôm nay chính thức là gì, chấm dứt cái gì, cái tiêu đề thần thông thuyết pháp trên cung đình Giao Lợi nhá. Không có thôi ngày ba ngày khóa tu có gì, có một tiêu đề thần thông thuyết pháp trên cung đình Giao Lợi. Ngày xưa ngày trên thai trí giả 3 tháng, bây giờ tôi cho 3 ngày, chán chưa? Chưa chán á? Nó sờ lên đầu nó có bị ấm không hay là ấm đầu? Chẳng nhẽ là cả 400-700 người nên là ấm đầu hay sao? Một mình thầy ấm đầu đấy, chứ các Phật tử ấm đầu thì không tốt. Và bắt đầu thì từ tháng sau, xin thưa các Phật tử là để thế này, có thay đổi một chút. Vì khai nguyên chúng từ 22-28 đúng không? 22-28 thêm một tuần, mà nghỉ có 29-30-1-2, tức là có 4 ngày, thì là đi tiếp thì nó hơi gần nhau quá. Thì thôi cho thì được nghỉ thêm 2 ngày nữa, đó là từ mùng 5 đến mùng 7, mùng 5, mùng 6, mùng 7. 3 ngày đấy cũng vẫn là cái gì ạ? Những ngày mà ở dân gian chúng ta gọi là gì? Những cái ngày lẻ, mùng 5 và mùng 7. Thì nó những cái ngày mà chúng ta gọi là cái ngày xấu, ít hay làm những cái việc gia đình, việc họ hàng, trừ việc đám ma, đám chay, chứ còn làm nhà về nhà mới hay là cưới xin bốc mồ bốc mả. Thì những ngày đó là thường thường cũng không ông thầy nào hay xem cho chúng ta làm vào những cái ngày đấy. Thì chúng ta có thể gì? Rảnh rỗi để mà đi tu. Cho nên nghỉ thêm 2 ngày là nghỉ đúng một tuần, đến 28 xong nghỉ một tuần đến mùng 5, mùng 6, mùng 7. Và trong cái đơn xin tổ chức khóa tu hàng tháng định kỳ, hôm nay thì xin lỗi các Phật tử thì không lấy ý kiến trước mà thầy quyết. Đó là gì? 5, 6, 7 rồi. Thì hôm nay thì đưa ra ý kiến mong chúng ta gì? Hoan hô thôi chứ đừng có nói thêm nữa. Đúng không? Thưa hoan hô thôi, bắt đầu từ tháng sau thì sẽ mùng 5, mùng 6, mùng 7. Để cho chúng ta được nghỉ một tuần ở nhà để công việc sắp xếp. Có 5 ngày nghỉ sau 20, sau ngày 28 thì nghỉ có 5 ngày thì ít quá, cho nghỉ thêm 2 ngày nữa. Nhớ con thương cháu thì cứ tâm sự vô tư đi. Thương vợ nhớ chồng thì 7 ngày ở chùa thì về cho ở thêm 7 ngày nữa. Đúng không? Thôi thì hôm nay thì chúng ta nghỉ ở đây. Chúng ta lên vào khóa lễ.
Ha